Chương 130, quân tử chi tính tình. Chương 130, quân tử chi tính tình. Lý Khinh Trần biểu tình dần dần ngưng thực lên, nguyên bản giãn ra lông mi nhăn thành một cái xuyên chữ. Rất hiển nhiên, Trần Nhị Cẩu chính là đối phương câu chính mình ngồi. Như thế dễ hiểu dễ thấy âm mưu, nếu là Lý Khinh Trần hơi có chút người tuổi trẻ huyết khí, cứu bạn sốt ruột phía dưới, nói không chừng đều chủ động cắn câu. Đáng tiếc, Lý Khinh Trần từ trước đến giờ là không biết xấu hổ. Nếu như là kia Hư Lam thật là luyện khí sĩ cũng liền tốt, dù sao hắn đấu pháp chỉ cùng lão nhược bệnh tàn đấu, bình sinh am hiểu nhất lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn cũng vui vẻ được thành toàn bộ một đoạn xung quanh giận dữ là đồng đội giai thoại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hư Lam chính là hư ra một vị nào đó đại năng phân hồn, cho dù là hai người cùng là trúc cơ, Lý Khinh Trần cũng coi là tại lấy thấp cảnh giới nghịch phạt cường địch, đánh tiểu này lấy hạ khắc thượng ngược gió cục hoàn toàn không phải tác phong của hắn. Nói đùa, ta tại sao muốn cùng đại năng phân hồn liều mạng, trên lệch cảnh giới từ kia bài biện, vạn nhất xảy ra cái ngoài ý muốn ta cái mạng này chẳng phải lạnh. Cho nên vẫn là nhường Trần Nhị Cẩu thụ nhiều chút gia nhục chi khổ đi. Nhị Cẩu huynh, dù sao ngươi mỗi ngày đều trôi qua khổ như vậy, lần này ăn nhiều một chút khổ quá không có gì. Nếu là lần này bất hạnh lâm nạn, coi như ta giúp ngươi giải thoát rồi, không cần cảm ơn ta. Nghĩ đến đây, Lý Khinh Trần có thể nói là bình chân như bại, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thử, thư gia lão giả, dù sao này phụ thể chi pháp có thời gian hạn chế, ta mẹ nó nấu chết ngươi, sau đó lại đi ngươi mộ phần nhảy đi cô. Chẳng qua chân bị tại trước mắt bao người nói ra chuyện này, lại làm lấy ngân gia hoa tỉ muội, Lý Khinh Trần tự nhiên không thể nào một điểm tỏ vẻ không có. Thế là, Lý Khinh Trần đối với Hiền Vân một chỉ, đi, đem bạn chí thân của ta cứu thoát ra. Ai cũng không biết Hư Lam nội tình làm sao, hắn tùy tiện tiến lên nguy hiểm quá lớn, hay là vững vàng là hơn. Nhưng Hiền Vân cho mình tìm kiếm lộ, tham dò rõ ràng hư thực lại nói. Hiền Vân trợn mắt há hốc mồm, a, không phải, ngươi bắt ta gỡ mìn a. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt cổ quái, đối với Hiền Vân đáp lại đồng tình ánh mắt. Duy chỉ có Chu Vân không phúc đến thì lòng cũng sáng ra, chắp tay nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngay cả sụp đổ tường, quân tử đều muốn tránh đặt mình vào trong đó. Có thể thấy được hắn tính tình, chân nhân làm việc cẩn thận, bày mưu rồi hành động, quả nhiên là thành tâm thành ý quân tử, có thời cổ hiển sĩ chi phong. Bên cạnh học sinh bỗng cảm giác một hồi ác hàn, sôi nổi lẽ mắt, đều hiểu hắn tu vi vì sao tinh tiến nhanh như vậy, ngày bình thường nhìn tới không ít định loạn. Lý Kinh Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tán dương nhìn thoáng qua Chu Vân Không. Tốt sống, nên thưởng. Đúng lúc này, Lý Kinh Trần lấy ra luyện hồn viên, nhét vào Hiền Vân trong tay, sau đó tay áo vung lên, một đạo huyết quang trong nháy mắt đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ, không chút do dự đem nó ném ra từ trúc lâm ngoại. Hiền Vân nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía cung tiên, như thế trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng cảnh tượng, lại không cách nào nhường hắn cảm nhận được chút nào ấm áp. An tâm đi đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Khinh Trần an ủi Hiền Vân một câu, lập tức hạ lệnh, phương hướng tạm dịch viện, đi tới. Hiền Vân trong lòng cho dù mọi loại không tình nguyện, cũng vô pháp chống lại Lý Khinh Trần mệnh lệnh, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm một phen về sau, đều hướng phía tạm dịch viện phương hướng đi đến, ven đường đem thần niệm toàn bộ thả ra, thận trọng liếc nhìn động tĩnh xung quanh. Mà xem như luyện hồn phiên chủ hồn, lại bị gieo xuống tuyệt tâm ấn ký, Lý Khinh Trần cùng hắn liên hệ vô cùng mật thiết, cả hai đơn phương cộng hưởng tầm mắt, bởi vậy Lý Khinh Trần chỉ là tâm niệm khẽ động, có thể mượn ánh mắt của Hiền Vân nhìn thấy trải qua cảnh tượng. Cỡ nào tốt pháo hôi a, Lý Khinh Trần phát ra từ đáy lòng cảm thán, thừa dịp Hiền Vân nhắm mắt theo đuôi đi tạp dịch viện khẽ hở, đối với chân bị đám người phân phó nói, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi ngay tại ta này tự trúc lâm trong tranh né, tỉnh kia Hư Lam tang tâm bệnh uổng, lại xuống tay với các ngươi. Ngọn núi này bố trí có cấm đoạn đại trận, ta cũng thời khắc trấn thủ ở đây. Xuất hiện cái gì nguy cơ nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Các ngươi chết rồi không quan trọng, liền sợ các ngươi đem ta này chỗ ẩn thân để lộ ra đi, lỡ như lại bị hư ra người lao quái kia vật đánh tới cửa làm sao bây giờ? Lý Kinh Trần cảm thấy thầm nghĩ, trên mặt lại bày ra một bộ quan tâm học sinh hiền lành thân sắc. Mọi người đều là cảm động không thôi, bị fan biểu diễn này triệt để che đậy, nhìn tới cũng không phải là Lý Kinh Trần lòng dạ hiểm độc, lạnh lùng vô tình, kỳ thực là hắn am hiểu sâu đạo dùng người, phát huy đầy đủ hiền vân sức lao động giá trị, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ngay sau đó, trừ ra Khương Minh lưu tại trong phòng tiếp nhận đến tiếp sau cứu chữa, những người còn lại đều ai đi đường đấy, tại tử trúc trong biệt thự tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng trụ sở, Ngân Doanh Nhi hai nữ trước khi đi, còn lấy giúp khi hướng phía Lý Khinh Trần liếc mắt đưa tình ở giữa, đầy ngập tình ý đã đều bộc lộ. Ai nha, này tu tiên thế giới mỹ nữ, đều to gan như vậy không bị cản trở sao, hay là ta mị lực quá lớn, để các nàng không cách nào tự kiềm chế. Lý Khinh Trần ý động tình dao động, ngầm sinh tiểu diễm chi niệm, đang muốn thừa cơ thân cận, trộm gương mà đi. Lại nghe được ca một tiếng kêu đau, Khương Minh từ từ tỉnh lại. Cơ như thế không có nhãn lực sao? Tốt xấu giả vờ ngất một hồi à? Không nhìn thấy ta muốn đi làm chính sự sao? Lý Kinh Trần giận tí mặt, nhưng nghĩ lại, Khương Minh này đẩy người thương thế, nguyên là bảo vệ hắn mặt bố trí. Tuy là hắn từ trước đến giờ không biết xấu hổ, nhưng Khương Minh lấy mệnh tương hộ phần này tâm ý, lại quả thực làm hắn âm thầm tán thành. Đây là muốn biểu trung tâm đứng đội à? Vừa nghĩ đến đây, Lý Kinh Trần nơi bụng tà hỏa tiêu hết, dù sao ngân ra hai đóa kiểu hoa ngay tại bên cạnh thân, cũng sẽ không chắp cánh bay chạy, chẳng bằng trước kiểm tra hạ Khương Minh quyết tâm, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại cho mình làm việc nhiều người. Người đã tỉnh. Khương Minh vừa phát giác chính mình đan điền bị phá, tu vi mất hết, trong lúc nhất thời đau buồn phẫn nộ công tâm, đầu trống rỗng, suýt nữa lần nữa đã hôn mê. Nghe được giọng Lý Khinh Trần, Khương Minh quanh thân chấn động, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cố nén thương thế nằm rạp xuống đến trước người hắn, liên tục dập đầu. Chân nhân từ bi, chân nhân từ bi. Lời còn chưa dứt, âm thanh nghẹn nào, suýt nữa khóc không thành tiếng. Lý Khinh Trần lắc đầu khẽ thở dài, không cần như thế, nói một chút nội tâm của ngươi ý nghĩ đi. Khương Minh còn muốn lại bái, lại bị Lý Khinh Trần phất tay giương lên, một cỗ pháp lực nâng lên thân thể hắn, nhường hắn không cách nào lại quỳ đi xuống. Lý Khinh Trần trong lòng nghĩ nói, cái gọi là tiên đạo, nhìn như tiêu diêu tự tại, có thể hưởng trưởng sinh chi phúc, kỳ thực khắp nơi giấu dếm ăn người hai chữ, tại đây giai tầng cố hóa trong tu tiên giới, mong muốn leo lên phía trên, tranh đoạt tài nguyên, chỗ cần nỗ lực gian khổ, thật không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Hắn kiếp trước cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sơ soạn lần mò, muôn vàn khổ sở, vạn loại mùi vị đều thể nghiệm qua một phen, tự nhiên có thể hiểu được Khương Minh tâm tư, đơn giản là muốn vì chính mình dành cái tấn thân chi tư. Khương Minh bình tĩnh trở lại, thấy không cách nào hạ bái cũng không còn cưỡng cầu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn được rồi cái đạo kê, tiểu nhân chỉ là muốn làm người thật phân ưu. Làm sao tu vi không tốt, thực lực kém sang người, cuối cùng tự rước lấy nhục, ngược lại để chân nhân chê cười. Nói đến đây, Khương Minh tự giễu cười một tiếng, như là ta bực này tiểu nhân vật, ở chỗ nào và con em thế gia trong chẳng qua giống như chó nhà có tăng, toàn thân hôi chua lớp người quê mùa, mệnh như cỏ rác, sinh lực trần ai, cho dù chết cũng không có người hỏi thăm. Lý Khinh Trần tâm thần xúc động, chẳng qua là 24-25 tuổi tác, vốn nên khí phách phấn chấn, bây giờ lại như phong trúc cuối đời lão nhân, bị hiện thực đả kích thương tích đầy mình, thậm chí ngay cả cơ bản nhất lòng dạ đều vứt bỏ. Tiểu nhân đã không còn cầu mong gì khác. Khương Minh thật sâu cúi đầu, hèn mọn nói, như là ta loại tiểu nhân vật này, ngẩng đầu nhìn lên trời vốn là sai lầm, đời này chỉ xứng thấp kém, chó gầy đuôi mừng chủ, nhưng cầu chân nhân thương hại, cho ta một cái nhỏ nhặt không đáng kể cơ hội, tiểu nhân nguyện vì chân nhân quên mình phục vụ, hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Lý Khinh Trần tình lình lộ vẻ xúc động. Chương 131, hận nhất tham sống sợ chết chi đồ. Chương 131, hận nhất tham sống sợ chết chi đồ. Ngươi như vậy cảnh ngộ, rất lớn trình độ đều là bị ta liên lụy. Lý Khinh Trần do dự một lát, nói đến, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Đầu năm nay, giúp ngươi ra mặt là tình cảm, khoanh tay đứng nhìn là bản phận. Bất luận kết quả làm sao, chung quy là một đoạn nhân quả. Chân nhân nói quá lời. Khương Minh bả đầu thấp càng sâu, khiêm tốn nói. Chỉ thấy Lý Khinh Trần nghiêm sắc mặt, chính trọng nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, đều nhìn xem ngươi chọn cái nào. Mời chân nhân chỉ thị. Khương Minh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chờ mong. Lý Khinh Trần duỗi ra hai ngón tay, con đường thứ nhất, ta sẽ cho ngươi đầy đủ đan dược linh thạch, giúp ngươi lại tu luyện từ đầu về ban đầu tu vi, thậm chí còn năng lực tiến thêm một bước, ngươi vẫn đang hay là thần tự do, đợi ngươi khôi phục như lúc ban đầu, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Tiểu nhân chọn cái thứ hai phương án. Không ra Lý Khinh Trần tính toán, Khương Minh không hề do dự bỏ cuộc lựa chọn thứ nhất, thật không dễ dàng bắt lấy ôm bắp đùi cơ hội, há có thể dễ dàng buông tha. Nếu không, trận đánh này chẳng phải bị ai. Thứ hai con đường, ngươi liền cùng Vân không giống nhau đều ở dưới tay ta làm việc, trung thân không được phản bội, ta đối người một nhà coi như hào phóng, ngươi nếu là có hướng một ngày xây thành đạo cơ lúc, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Chẳng qua cảnh cáo nói ở phía trước, ta sẽ tại ngươi hồn phách thượng gieo xuống cấm chế. Rốt cuộc giao nhau cái gì cả, lỡ như ngươi ngày nào thay đổi chủ ý, ta một ít bí ẩn chẳng phải là có khả năng rơi vào người khác chi mà thôi. Khương Minh nghe vậy cung kính thi lễ, còn xin chân nhân tại trên người ta gieo xuống cấm chế, ngày sau tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, phụ dưỡng chân nhân. Lý Khinh Trần gật đầu, hắn sớm biết đối phương sẽ như thế lựa chọn, lúc này cho hắn gieo xuống tuyệt tâm ấn ký, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một ít luyện khí cảnh đan dược, hết thể nhét vào trong tay hắn. Khương Minh nhìn trong tay lớn nhỏ không đều bình thuốc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc biết Chu Vân không vì sao cái sau vượt cái trước, tu vi tinh tiến nhanh như vậy, đây quả thực là đem linh đan làm đường đầu ăn á. Kẻ này ngạc nhiên thời khắc, đầy mặt kinh hỉ, liền vội vàng không người hành lễ, miệng nói cảm ơn chân nhân. Lúc này mới cái nào đến đâu, đứa nhỏ này thực sự là qua quen rồi thời điểm nghèo. Lý Khinh Trần lắc đầu, từ bảng hệ thống điều ra nhất bộ công pháp, dùng tâm thần khắc sâu tại một khối thẻ ngọc bên trên, đặt lên bàn. Đây là? Khương Minh ngẩng đầu nhìn một chút Lý Khinh Trần, trên mặt hiện ra một tia hoài nghi. Trước ngươi chủ tu công pháp cũng đừng có tại tu luyện, phẩm giai quá thấp, mong muốn trúc cơ là thiền phương giả đàm. Đây là huyền linh khí hải đạo kinh luyện thành vạn hóa chân linh đại tinh khí, sau có 3 thành sát suất trúc cơ, có thể dựng thành trung thừa đạo cơ, coi như là một môn không tệ tâm pháp. Lý Khinh Trần thản nhiên nói, những đan dược này là dự chi đưa cho ngươi tiền lương, ngày sau thật tốt vì ta làm việc, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Môn này đạo pháp cho dù ta đền bù ngươi, cho ngươi phát ra phí tổn thất tinh thần cùng ngộ công phí trợ cấp. Khương Minh, nguyện vì chân nhân xông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Hai long gật đầu, thấy Khương Minh tính tích cực bị điều động, Lý Khinh Trần quả quyết cho hắn cho ăn một tấm bánh. Ngoài ra, suy xét thân thể ngươi suy yếu, thương thế nghiêm trọng, coi như là nửa cái tàn tật nhân sĩ, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ về sau, còn sẽ có một bút quá mức trợ cấp, đạo pháp, đan dược, thần thông, pháp khí, trừ ra linh thạch ngoại, tùy ngươi chọn tuyển, coi như là khao ngươi vất vả. Cái này dây, Khương Minh trong lòng bị lớn lao hạnh phúc chỗ bổ sung. Trước đó, hắn còn có một chút xem thường Chu Vân Không, cho rằng A Duôn Linh Hót, định mặt có hại là một tên học cung đệ tử tranh cốt khí. Cho tới bây giờ, Khương Minh chỉ nghĩ dùng chính mình bản thân trải nghiệm hô lên một câu, làm cho có cái gì không tốt. Lý giải Vân Không, xem trọng Vân Không, biến thành Vân Không. Đông. Căn bản không cần Lý Khinh Trần mở miệng, Khương Minh trực tiếp nắm lên trên bàn thẻ ngọc, sau đó sửa sang lại vào áo, ở bàn quỳ lạy, mời chân nhân vì ta gieo xuống cấm chế. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lúc này chính là rút tiền lúc. Lý Khinh Trần nghe, rất là hài lòng gật đầu, thức thời, thông thấu, có tiền đồ. Không có lãng phí chính mình hướng về thân thể hắn đầu tư. Ngươi cũng không muốn ta tại ngươi hồn phách thượng gieo xuống chú pháp, ta làm sao thật tâm thật ý tin tưởng ngươi. Nói cách khác, ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu đều làm không được, vậy cũng đừng trách ta không đem ngươi làm người một nhà. Thấy Khương Minh như thế bức thiết yêu cầu, Lý Khinh Trần cũng không tốt ngăn cản, đỡ phải đả kích đến hắn sáng trung tâm, thế là xe nhẹ đường quen ở trên người hắn gieo xuống tuyệt tâm ân ký, chỉ để làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp, ta thật đúng là người tốt. Đợi tất cả làm xong, Thương Minh thi lễ cáo tử, mặt mũi tràn đầy kích động ra ngoài tìm kiếm căn phòng, chuẩn bị thật tốt tiêu hóa Hạ Lý Khinh Trần ban ân. Cả tòa phòng trúc bên trong cũng chỉ còn lại có Lý Khinh Trần một người, mặt lộ vẻ suy tư. Nói thật, Lý Khinh Trần đối với Khương Minh hay là vô cùng thưởng thức, cũng không ngại cho hắn một hồi cơ duyên. Không sợ ngươi mơ tưởng xa vời, liền sợ ngươi không cầu phát triển. Chỉ cần có mộng tưởng, khẳng leo lên, vậy khẳng định sẽ cho ngươi một cái làm trâu làm ngựa cơ hội. Về an bài như thế nào Khương Minh, Lý Khinh Trần trong lòng có lập kế hoạch, như là Chu Vân Không kiểu này hợp lại hình nhân tài, gồm cả nhiều hạng tu tiên giới khan hiếm kỹ năng, nên tại tử trúc trong biệt thự thành thật thật vì chính mình luyện chế pháp bảo, cải tiến chất pháp, lại để cho hắn ra ngoài chân chạy thu thập vật liệu, chắc chắn sẽ phân tán tinh lực, chậm trễ chính mình tế luyện phân thân tiến độ, càng có chút lãng phí nguồn nhân lực. Mà Khương Minh chính là một cái rất tốt dự bị, do hắn mỗi ngày qua lại học cùng Tử Trúc Lâm, thu thập linh tài, nghe ngóng thông tin, vận chuyển vật liệu, cùng Chu Vân Không góc cạnh tương hỗ, hai người phân công rõ ràng, một cái chủ nội một cái chủ ngoại, vì mình có đầu rút cổ tu tiên đại nghiệp làm tốt hậu cần bảo hộ. Là cái này Lý Khinh Trần ngự hạ chi đạo, chi nhân địa dụng, toàn bộ là nhân tài, đem mỗi một con trâu mã đều phóng tới thích hợp trên cương vị, phát sáng phát nhiệt, phụ trọng tiến lên, dùng bọn hắn kính dâng thắp sáng chính mình mỹ hảo nhân sinh. Hảo hảo làm. Nghĩ đến đây, Lý Khinh Trần đột nhiên ý thức được Hiển Vân đã đi rồi có một hồi, cũng không biết có hay không có bị Hư Lam đánh chết, tâm thần khẽ động, vòng qua nặng nề rừng rậm, lướt qua mấy ngọn núi, mượn nhờ phân thân thị giác cảm ứng được Hiển Vân đang làm gì. Sau đó Lý Khinh Trần khiếp sợ phát hiện, Hiển Vân từ trong ngực lấy ra một cái mới mẹ bắt được độc trùng. Cái này độc trùng toàn thân hỏa hồng, lớn bằng ngón cái, đúng là một đầu mọc ra hơn thức tam giai nô công yêu thú. Con nô công này bị nắm ở trong tay, liều mạng giãy giụa, Hiển Vân thì là lộ ra một tia nụ cười vui mừng, sau đó hai tay mở dẫn, nhất đạo thần niệm rơi xuống con nô công này trên người. TT. Con nô công này bản năng cảm thấy không ổn, nhưng mà sâu bọ loại yêu thú cho dù tu luyện tới tam giai thú vương tầng thứ, thần trí cũng cực kỳ thấp, tùy tiện ở giữa liền bị xóa bỏ, trệ trên không trung không động đậy được nữa. Phân thần hóa niệm, phụ thể. Hiền Vân thấy tình cảnh này đại hỉ, trong miệng niệm chú bấm niệm pháp quyết, một trận âm phong quét đến nô công trên người, lập tức liền trở mình bỏ lên, trong miệng phát ra làm cho người dùng mình suy suy thanh âm, bay lên, hóa thành một đạo hồng quang trên không trung lướt đi xuyên toa, như giống như cá bơi. Không sai, hắn đang thi triển phân hồn phụ thể chi thuật. Thông qua hồn phách chỗ sâu tuyệt tâm ấn, Lý Khinh Trần rõ ràng cảm nhận được Hiền Vân tâm tư, không được, ai mà biết được này hư ra lão quái vật lớn đến bao nhiêu năng lực, ta tùy tiện tiến đến quá nguy hiểm, thật không dễ dàng sống sót, cũng không thể tùy tiện đi chịu chết, vẫn là để của ta những thứ này tiểu bảo bối lên trước đi, dù sao thập vạn đại sơn có rất nhiều, chết rồi còn có thể lại bắt. Lý Khinh Trần, khi tiên a. Trong lúc nhất thời, Lý Khinh Trần đối với tiểu này không chịu trách nhiệm hành vi căm thù đến tận xương tủy, gặp phải nguy hiểm không nghĩ phá giải chi đạo, trước mẹ nó vội vã tìm kẻ chết thay chịu chết. Ai bảo ngươi làm như vậy? Ngươi không liệu mình dò đường gỡ mịn, ta như thế nào mới có thể ngư ông đắc lợi? Một điểm người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn đều không có. Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì dạng, nhìn tới hay là đi theo thời gian của mình quá ngắn, một điểm đồ tốt đều không có học được. Thế nhân đều biết, ta Lý Khinh Trần hận nhất bực này tham sống sợ chết chi đồ. Chương 132, tốt một hồi đại chiến chương 132, tốt một hồi đại chiến đau lòng nhức óc sau khi, Lý Khinh Trần lại là nhìn ra mánh khỏe, này nô công còn không phải thế sao tầm thường sâu bọ yêu thú. Này chính là một đầu hiếm thấy linh dị vật, phi thiên kim nô. Độc đạo tu sĩ tha thiết ước mơ kịch độc chi vật, thân thể sắc ngoài cứng như sắt đá, cực phẩm phi kiếm khó mà chém bị thương, đồng thời đối với dìm nước hỏa thiêu một loại ngũ hành pháp thuật tồn tại cực mạnh sức miễn dịch, duy nhất nhược điểm chính là thần trí nhỏ yếu, đặc biệt thích hợp phân hồn ký thác, ẩn nấp ám sát cực kỳ lợi hại, vừa bay đi qua, liên tục điểm pháp lực ba động đều không có, người liền đã bị cắn chết. Tiểu này yêu trùng, tính bí mật, tính sát thương mạnh, liền xem như trúc cơ chân nhân đều khó mà phát hiện, bây giờ bị Hiển Vân phân hồn phụ thể lại trên người, đột nhiên bay ra, âm thầm rình mò Hư Lam nhất cử nhất động, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Không thể không nói, người tại sống còn trong lúc đó, bộc phát ra tiềm năng cực kỳ to lớn. Ngắn như vậy ngắn công phu, lại thật làm cho Hiền Vân tìm thấy một đầu sinh lộ, phụ thể tại Kim Ngô đi lên tạp dịch viện dò đường, dù sao đu hồn chi thể thần niệm cường đại, phân thân hủy sẽ phá hủy, không lo lắng bứt bỏ mạng nhỏ. Cáo giả. Lý Khinh Trần trong lòng thầm mắng, nhưng không khỏi cảm khái, có thể tại Hồng Trần học cung tu tiên, một cái so một cái tinh, tâm nhãn so than tổ ong đều nhiều, nếu không sớm bị người hố chết. Tất nhiên Hiền Vân có thay thế phương pháp, kia Lý Khinh Trần cũng sẽ không ép buộc hắn đi chết, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, công cụ người vẫn là công cụ trùng, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đi. Hiền Vân đem phân hồn ký thác vào đầu này phi thiên kim nô trên người về sau, đột nhiên mở to mắt, khẽ quát một tiếng, nô công gật gù đắc ý, toàn thân yêu khí trở nên như có như không, đột nhiên trong lúc đó hóa thành một cái dây đỏ bắn ra, trong nháy mắt đều từ biến mất tại chỗ. Lý Khinh Trần vội vàng thay đổi thị giác, đem tầm mắt chuyển rời đến phụ thân kim nô phân hồn bên trên, lập tức cảnh tượng khác đập vào mi mắt. Nô công độn tốc cực nhanh, mang mỏng trạng cánh cổ động mấy lần, liền đã đến tạp dịch viện chỗ dưới chân núi. Hiền Vân thần niệm khẽ động, kim nô trên người bốc lên một hồi mãnh liệt tâm khí, tối tăm mờ mịt, phần phật một chút thổi lên trên trời, sau đó ầm ầm một vang, hóa thành mấy chục cỗ thật nhỏ âm phong, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Đây là thần niệm tìm kiếm chi thuật, u hồn chi thể mấy loại thần thông một trong, cường đại thần niệm bao trùm xung quanh mấy chục dặm mặt đất, mỗi cái đỉnh núi, rừng cây, chỉ cần có pháp lực ba động, đều sẽ bị hắn cảm ứng được, chật chật chật, dùng để nhìn trộm người khác việc riêng tư quả thực vô cùng kỳ diệu. Phòng trúc bên trong Lý Khinh Trần cười hắc hắc, khóe miệng treo lên một tia không hiểu ý cười. Những thứ này âm khí lướt qua hơn 10 dặm mặt đất, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, không bình thường phản ứng, đều sẽ bị cảm giác. Đột nhiên, giống như phát hiện gì rồi, Nô Công đột nhiên rơi xuống tạp dịch viện đối diện triển núi giữa sơn núi, leo đến một gốc xanh um tươi tốt trên đại thụ che trời, cứ như vậy ẩn nấp lên, một tia khí cơ cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Lẽ nào là phát hiện Hư Lam hành tung? Thông qua cùng Hiền Bần Tâm Thần liên hệ, Lý Khinh Trần trong nháy mắt khẩn trương lên. Trong tay hắn bấm pháp quyết, đã làm tốt tự bạo lũ hồn chi thể chuẩn bị, chỉ cần thấy thời cơ bất ổn, ngay lập tức tiến Hiền Bần Tế Thiên, miễn cho bị hư gia lão quái vật tìm tới cửa. Nhưng mà sau một khắc, Lý Khinh Trần đột nhiên sắc mặt của quái, liền nghe được một hồi quần áo xé rách suy suy âm thanh, một cái kiểu mị tận xương, để người nghe toàn thân mềm nhũn giọng nữ vang lên, "Khang thiếu gia, trong lòng của ta thịt, nơi này môi trường không sai, người ta thành tựu chuyện tốt, há không đẹp quá hay?" Lý Khinh Trần ngạc nhiên, xương hô thế này tựa hồ tại ở đâu nghe qua, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra, dù sao tất nhiên không phải hư gia người lão quái kia bận, hắn cũng liền thả lòng không ít, bắt quái tâm ngao ngoe muốn động, dứt khoát cứ như vậy nghe xuống dưới. "Khang thiếu gia, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem nô gia, nam nữ vốn là thiên tính, bây giờ cùng ta cùng đi Vu Sơn Vân Vũ, để cho ta hảo hảo thương yêu yêu ngươi cái này gà tơ, bằng không trước khi chết hay là cái sổ, không phải đến không thế gian này một chuyến." Giọng nữ không nhanh không chậm, dường như tình nhân ở bên thai liễu díu, ôn nhu chi cực, nhưng lời nói bên trong nội dung thực sự lượng tin tức quá lớn, để người miên man bất định. "Mạnh tu, hay là nữ đối với nam?" Lý Khinh Trần cùng Hiền Vân hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là vị kia nữ trung hào kiệt, lại có thể dùng như thế nhu tình giọng nói ra như vậy hoạt động. Tuyệt đối là ta Hồng Trần học cung đệ tử, mới có như thế mày liều không nhường mày dâu khí phách, làm cho người vô cùng kính nghệ. Sau đó liền nghe một tiếng hoảng sợ giọng nam truyền đến, "Vivi, ngươi càng như thế lòng dạ rắn rết, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi." "Vivi?" Tên này rất quen thuộc, lên tiếng giọng nam cũng có chút quen hay, hẳn là từng gặp người. Nghĩ đến đây, Lý Khinh Trần lòng hiếu kỳ cháy hừng hực, nhịn không được phát ra chỉ lệnh, nhường Ngô Công hướng âm thanh truyền đạt chỗ kín đáo đi tới. Xoẹt. Lại truyền tới vài tiếng quần áo vỡ tan thanh âm, nương theo lấy nữ tử dường như tiểu dường như thở gấp cười khẽ, không nói ra được vũ mị. "Yêu nữ, ngươi không thể như vậy. Thả ta ra." "Đừng, đừng a. Ta là Mạc gia hạch tâm hậu duệ, ngươi nếu thải bộ ta, gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Quát mắng uy hiếp thanh âm truyền đạt ra, nhưng rõ ràng không tự tin, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng nhịn không được cầu xin tha thứ, "Thả ta đi, van cầu ngươi thả qua ta, ta không muốn bị ép thành người khô." Hu hu. Rất nhanh, giọng nam đều im bặt mà dừng, xác nhận bị đối phương chế trụ, hiện tại chỉ sợ ngay cả miệng đều không thể mở ra, chỉ có thể không ngừng phát ra vài tiếng nghẹn nào. "Đến, ăn trước quả đoàn tụ cực lạc tán, một hồi tỷ tỷ nhất định ngươi dục tiên dục tử, khoái hoạt dường như thần tiên. Vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn nô gia? Nhìn ngươi này không dằn nổi dáng vẻ, kỳ thực ngươi không phải vẫn muốn cùng ta xâm nhập giao lưu sao? Lần này liền tâm tư ngươi nguyện, sao không vui vẻ đâu?" Nữ tử tiếng cười duyên không ngừng truyền đến, tựa hồ có chút quên hết tất cả, nghe được Lý Khinh Trần nhiệt huyết sôi trào. Thật không dễ dàng mò tới phía trên cổ thụ sau đó, phía dưới cảnh sát nhìn một cái không sót gì, Lý Khinh Trần ngay lập tức bắt đầu nhìn trộm hướng đất trống chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một tên mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, ngọc diện mà phấn, mắt hạnh mê ly, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có thần kỳ ma lực, câu nhân tâm hồn, nhất là trên người váy dài vải bóc ít đến thương cảm, mảng lớn tuyết trắng cười khẽ ở giữa lung la lung lay. "Cơ mờ nở, huynh đài có phúc lớn a." Lý Khinh Trần nuốt nước miếng, hắn không thể ngay lập tức xông lên phía trước, thế bị này giống như đã từng quen biết nam tính đồng bào tiếp nhận xỉ nhục. Sau một khắc, thiếu nữ này cuốn lên thiếu niên kia vận công xoắn một phát, quần áo trên người lập tức trở thành từng mảnh hồ điệp, không cần một cái hô hấp, hai người đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thiếu niên kia nguyên bản đoán hận biểu tình trong nháy mắt biến mất, hai mắt trừng được to lớn, dường như thống khổ dường như vui sướng, chẳng những không phản kháng, ngược lại tại thiếu nữ dẫn đạo hạ đạo khách thành chủ chỉ một thoáng, hai người ngay tại Lý Khinh Trần như đốt ánh mắt trước, trình diễn tốt một hồi ác chiến, giết thảm thiết vô cùng. Ngay tại Lý Khinh Trần nhìn xem huyết mạch phát trương, mong muốn tự mình động thủ cơm no áo ấm lúc, thiếu niên kia vì quá độ kích động mà qua lại lắc lư nghiêng đầu một cái, tản ra trước mặt tóc dài, lộ ra một tấm tuấn tiếu đã có chút ít mặt mũi tái nhợt. Thế nào lại là hắn? Lý Khinh Trần thấy rõ ràng nam tử kia hình dáng về sau, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Đây không phải mấy tháng trước đó, tại nhà an gặp phải vị kia Mạc Khang công tử, nhớ mang máng bên cạnh hắn còn theo một tên kêu cái gì hoa si nữ đến. Lưu Luyến? Không đúng không đúng. Huyên Huyên? Chân Chân? Đều không đúng. Vừa nãy hình như Mạc Khang hô qua một lần, chẳng qua trước mắt sóng lớn, tuyết bạch vô hạ, thanh u trong rừng làm lòng người thần say mê, lại là nghe qua một lần đảo mắt đều quên. Đúng lúc này, nam ngựa trên mặt đất Mạc Khang biểu hiện trên mặt dần dần từ hưởng thụ biến thành kinh hãi, nguyên bản phong phú thân thể không ngừng khô quắt xuống dưới, trên đầu đen nhánh tóc dài cũng hiện ra màu xám trắng, dường như một thân tinh khí đang cuồn cuộn chảy ra, mà thiếu nữ kia lại kiểu mỹ muôn phần, làn da đều hiện ra hửng hồng, trên khuôn mặt tỏa ra rất nhiều hào quang, hiển nhiên là thải bổ Mạc Khang được rất nhiều chỗ tốt. "Ngươi dùng tà pháp mê hoặc, hại ta tính mệnh, nếu có kiếp sau, thiết yếu đem ngươi chém thành muôn mảnh." Mạc Khang khổ không thể tả, một bên nhịn xuống kỳ lạ cảm giác, bên kia cảm thụ chính mình tinh khí huyết không khô trôi qua, cuối cùng liên hồn phách đều thu nạp vào thiếu nữ thể nội, cuối cùng hét thảm một tiếng, "Vivi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Sau đó ngửa đầu, khí tuyệt bỏ mình. Lý Khinh Trần đột nhiên vỗ đầu một cái, "Đúng, chính là Vivi. Cái đó tâm tình giá trị bạo dạng hoa si nữ." "Không đúng, hoa si nữ." Chương 133, Hồng Trần nữ Bồ Tát chương 133, Hồng Trần nữ Bồ Tát hô. Lý Khinh Trần thật sâu thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, nhưng vừa mới thiếu nữ kia rõ ràng chính là Vivi, chẳng qua so sánh với mới gặp nhiều thời gian muôn vàng kiều mị, phong tình vạn trùng, không chút nào khôi phục nữ liếm chó thần thái. Mặc dù không biết hai vị này anh em tình lữ, thay đổi ngày xưa anh em ngọt ngào, như thế nào này Vivi thiếu nữ đầu góc độc kinh, phải cứ cùng người trong lòng của mình trình diễn vừa ra thải dương bộ âm, trước diệt sau giết cho xiết, nhưng mà Lý Khinh Trần nhíu mày, muốn căn dặn Hiền Vân thu lại khí cơ, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa, này Vivi mặc dù thiên tiểu bá mị, nét mặt tươi cười như hoa, dáng người càng là hơn nóng bỏng vô cùng, nhưng đối với mình người yêu đều có thể hạ này ngoan thủ, trực tiếp hái trưởng thành cặn bã, loại rắn này hạt tâm địa nữ nhân, Lý Khinh Trần cũng không muốn cùng với nó có bất kỳ liên lụy, nếu là không cẩn thận bị phát hiện, kia càng là hơn muốn giết người diệt khẩu, không chết không thôi. Nhưng mà sau một khắc, Lý Khinh Trần đột nhiên phát hiện, Hiền Vân lũ hồn chi thể bên trên trán lại có to như hạt đậu mồ hôi lạnh giọt giọt lăn xuống, trong khoảnh khắc đã mồ hôi đầm địa, vốn là trời thu mát mẻ nhiệt độ, hồn phách chỗ sâu lại nổi lên băng hàn thấu xương. Thông qua tâm thần liên hệ, Lý Khinh Trần cảm ứng rõ ràng đến hắn thời khắc này ý nghĩ, Vân Vũ chân nhân. Lý Khinh Trần sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệnh, đồng dạng là mồ hôi rơi như mưa, cái cổ cứng ngắc, hai viên tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Không may, gặp vận đen tám đời a. Giờ này khắc này, Lý Khinh Trần trong lòng chỉ còn lại cái này cái suy nghĩ, nói thật, vừa mới trong nháy mắt đó hắn kém chút đều sợ tới mức chạy trối chết. Lại là Vân Vũ chân nhân. Đây là đi ra ngoài không coi ngày, hay là đời trước không có vị lao thái thái băng qua đường, cậu đến cậu đi lâu như vậy. Kết quả vừa ra khỏi cửa đều đụng phải vị này có thể xưng nam nhân ép nước cơ nữ Bồ Tát, Hiền Vân không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở càng làm cho người kinh sợ, trường mâu kém chút đều dọa mềm thành con sen. Nghiệp chứng A. Lý Khinh Trần càng nghĩ càng thấy được tê cả da đầu, dù là chỉ là mượn dùng Hiền Vân thị giác, còn lại hoán đổi đến phụ thân Ngô Công tầm mắt bên trên, cách hai tầng tường lửa, hắn vẫn như cũng là cảm nhận được một loại che ngập bầu trời ý lạnh. Vì trước mắt vị này Vân Vũ chân nhân, chính là trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ, liền xem như chính mình liên thủ với Hiền Vân, đối mặt bực này nhân vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngửa, bị thải bộ trưởng thành cặn bã. Vivi, phải nói là Vân Vũ chân nhân, nhìn trên mặt đất không một tiếng động mặc hàng, trên mặt không còn xinh đẹp vũ mị thần sắc, ngược lại mang lên tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. Tố thủ dương lên, một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng bao lấy Mạc Khang xác người khô kiệt, thời gian nháy mắt đều luyện thành thổi phồng cho bụi. Một giây sau, Vân Vũ chân nhân hướng phía Kim Ngô ẩn nấp cổ thụ phương hướng trông lại, môi son khẽ mở, nói ra kém chút sợ tới mức Lý Khinh Trần nhảy dựng lên, giấu đầu lộ đuôi nhìn lâu như vậy, ra đi. Lý Khinh Trần thừa nhận, hắn vừa nãy sát thực hoàn một nhóm. Chẳng qua một giây sau, hắn đều khôi phục trấn định. Dù sao bản thể còn ẩn thân tại Tử Trúc Lâm nặng nghề trận pháp phía dưới, cùng lắm thì trực tiếp tự bạo Hiền Vân. Hóa thân sao, không phải liền là làm cái này dùng. Thấy hồi lâu không có động tĩnh, Vân Vũ chân nhân ánh mắt bốn phía quét qua, trong đôi mắt đẹp lộ ra sừng sững lãnh ý, không để ý xuân quang ngoại tiết, lúc này một tay lật một cái chuyển, nhất đạo màu hồng phấn hào quang nháy mắt hiện hiện, một đoàn hương thơm dị hương nộn nhạo lên, không trung vô số nữ tử thở gấp rên dị thanh âm truyền đến, đem xung quanh hơn 10 dặm đều bao phủ trong đó. Rời Vân Vũ chân nhân mấy chục trượng một khối khác cự thạch về sau, một tiếng vang trầm truyền đến, vô số đá vụn đầy trời bắn tung tóe. Nhất đạo thanh quang che đậy thân thể bóng người giống như bị vô hình cự lực đánh kích mà ra, lão đạo hiện ra thân hình, trên mặt tưởng hồng một mảnh, tựa hồ là tình dục nhập thể, tâm ma bất ngờ bộc phát, khó mà tự kiềm chế. Nguyên lai nói không phải ta. Lý Kinh Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy kia bao phủ tại thanh quang bên trong nam tử khuôn mặt, ánh mắt phút chốc ngưng tụ. Nam tử này, thình lình chính là làm lúc tiếp dẫn hắn cùng Trần Nhị Cẩu tưởng thành tín. Trung tín chân nhân. Ẩn nó ở tạp dịch viện trong, thả câu học sinh, lấy luyện khí tu sĩ là luyện tài, linh dược nội viện chân nhân. Nói thật, Lý Kinh Trần hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ lấy một cái hí kịch tính như vậy, đột ngột cách thức đồng thời nhìn thấy Vân Vũ, Trung tín hai vị này hung danh truyền xa trúc cơ tu sĩ. Ta là ai? Vì ai? Ta tới nơi này là vì làm cái gì? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Lý Kinh Trần cắn chặt răng, ép buộc nói với chính mình phải tỉnh táo, nhất định phải bình tĩnh, bây giờ tại hai vị chân nhân dưới mí mắt chính là Hiền Vân phân hồn, cho dù bị phát hiện cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Không hổ là Vân Vũ chân nhân, thế mà tu vi cao thâm như vậy, một thân xá nữ âm dương giao hoàn thần hùng, trúc cơ cảnh trong không có mấy người năng lực ngăn cản. Trung tín chân nhân cười khổ một tiếng, không người chào nói, quá phí lời. Vân Vũ chân nhân sắc mặt thanh lãnh, phản phất nguyệt cung tiên tử, không chút nào tỉ ý đem tuyết trắng thân thể bại lộ trong không khí, lấy tay chỉ một cái, chín đám màu hồng phấn xương mù hướng phía tưởng thành tín cùng nhau chụp xuống, lập tức giọng dịu dàng chợt chợt, tà âm, lại có vô số diệu tướng lộ ra, toàn thân như dương chi bạch ngọc yêu diễm thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nhảy lên tiên ma vũ đạo, làm cho người ngơ ngơ ngác ngác, ý loạn thần mê, thể nội tinh khí thần càng là hơn, không bị khống chế mong muốn trào lên ra đây. Tưởng thành tín lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đỉnh đầu loáng thoáng hiện ra tam sắc vân quang, xuất hiện hồng thanh tam sắc, tụ lại thành một cỗ huyền thành chi khí, giống mờ mịt cuốn lượn quanh, lại như ánh trăng như nước, một phiến thiên địa thanh thản, nguyên bản bị Vân Vũ chân nhân dẫn ra dầm nghĩ dục niệm lập tức tiêu tán không còn, cho dù là nhìn về phía Vân Vũ chân nhân kia không tì vết thân thể, ánh mắt cũng thanh minh vô cùng, lại không mảy may dao động chi sắc. Thiên thiên nhất khí huyền thanh chi quang, lại bị ngươi may mắn luyện thành. Vân Vũ chân nhân khẽ cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, nhưng trong lời nói lại đều là lạnh băng tâm ý, đáng tiếc, ngươi hỏa hầu xa xa không tới nơi tới chốn. Thon thon tay ngọc biến ảo pháp quyết, lập tức thiên địa một mảnh phấn hồng, như dãy núi đồng dạng đè ép đến, còn có mùi thơm mùi đập vào mặt, đúng như không cốc cú lan, giống như hồng chi mùi hương đậm đặc, mang theo một tia mềm trượt nị nhân mùi thơm, giống như son phấn. Không tốt. Tưởng Thanh Tín vội vàng phát động hộ thân huyền quang, huyền thanh chi khí giống như một cái to lớn cái tẩm, thanh quang chảy xuôi, vân quang như nước, chăm chú bao lấy tự thân, chặn bốn phương tám hướng mà đến là lướt phấn vụ. Không cần một lát, giống như dịch thể đồng dạng sền sệt hồng nhạt chăm chú bám huyền thanh quang kén bên ngoài, dường như phát ra một hồi tuyệt cường ăn mòn lực, đang không ngừng từng bước xâm chiếm kia thanh quang nguyện chuyển tiên thiên nhất khí. Tưởng Thanh Tín một tiếng thét lên, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, dường như từ toàn thân, huyết nhục tinh khí, ba hồn bảy vía đều cấp tốc lưu động, hướng phía đan điền hội tụ, lại mà xuống dưới, dường như muốn xông ra quan hải, thẳng xuống dưới ngàn dặm. Đây là Vân Vũ giao cấu đại quan mang. Tưởng Thanh Tín vận chuyển toàn thân pháp lực, khóa chặt tinh quan, phòng ngừa nguyên dương bị này ác độc thần thông hút đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bấm pháp quyết, hiện hóa đạo cơ, một đám như bắt tô, thanh quang bốc lên trận đồ bay lên đỉnh đầu, tung xuống một mảnh xanh mở mở quang tràng, ngăn cách màu hồng phấn huyền quang. Chập chập chập, chó cắn chó a. Lý Kinh Trần theo bên cạnh nhìn xem âm thầm gọi thoải mái, lọt vào dâm của chồng, nhìn xem Tưởng Thanh Tín sao sinh đào thoát, tốt nhất hai người đồng quy vu tận mới tốt. Chẳng qua nhìn xem điệu bộ này, nhiều nhất một thời ba khắc, huyền thanh quang tràng liền sẽ bị đẩy trời phấn hồng làm hao mòn không còn, bị cái này yêu nữ ăn xong lau sạch. Chương 134, ba tòa đạo đài, chúc cơ hậu kỳ. Chương 134, ba tòa đạo đài, chúc cơ hậu kỳ. Đang nghĩ ngợi, Tưởng Thanh Tín than nhẹ một tiếng, Vân Vũ chân nhân làm gì dồn ép không tha. Trên mặt hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên đem trên người trường bào rút đi, chỉ thấy hắn rồi rào nửa người trên, khắp nơi đều là từng cái đốm thịt, khoảng chừng mấy trăm nhiều. Nhất khí hoa sinh, vạn linh huyền thanh. Hai cánh tay của hắn, lồng ngực, cái cổ, sau lưng, từng cái lớn chừng ngón cái béo thịt đột nhiên phồng lên, sôi nổi vỡ ra, nhưng không có một giọt tiên huyết chảy ra, ngược lại là bay ra khỏi hắc, hồng, thanh tam sắc hoa thải. Những thứ này hoa thải, trên không trung nhanh chóng biến ảo. TTA. Hào quang lưu chuyển, tiếng gào thét trầm thấp bên tai không dứt, cho thanh quang tràn ngập trận đồ bị kín một tầng che lấp, rất nhanh, từng cái khuôn mặt ngốc trệ, mắt hiện hung quang hồn linh dạo bước mà ra, nhìn về phía Vân Vũ chân nhân. Lý Kinh Trần tập trung nhìn vào, những thứ này hồn linh xuyên quần áo, rõ ràng là tạp dịch viện chế tức trang phục. Những thứ này hồn linh, tất cả đều là bị hố đi tu luyện vạn vật tư thủy đoán thân kinh học sinh, bị Tưởng Thanh Tín luyện hóa thành hình người pháp khí, hồn phách cũng giam cầm tại trận đồ trong cúng hắn thúc đẩy, đúng là có mấy trăm nhân chi nhiều. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy Tưởng Thanh Tín pháp quyết biến ảo, vô số đạo tam sắc hào quang sông lên trời không, mấy trăm đầu luyện khí cảnh hồn linh mạn thiên phi vũ, đem trên trời dưới đất toàn bộ bao gồm vào trong. Từng đầu hồn linh đỉnh đầu toát ra một cỗ tinh khí, tràn vào Tưởng Thanh Tín vừa khô vừa gầy trong thân thể. Lập tức vị này trúc cơ chân nhân, thân thể thổi phồng loại bánh trướng. Tu vi của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, dường như trong nháy mắt, khí tức của hắn liền đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh núi, một tiếng ầm vang, sông phá rào, đã trở thành trung kỳ tu sĩ. Lý Kinh Trần nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Tưởng Thanh Tín thông qua trận đồ gia trì, mượn nhờ trên trăm tên luyện khí cảnh hồn linh tinh khí, lớn mạnh huyền thanh nhất khí, đúng là đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, quả thực là kinh thiên động địa loại thủ đoạn. Tuyệt đối không được khinh thường anh hùng thiên hạ a. Đó là một nơi quái quỷ gì? Tưởng Thanh Tín trước đó một mực không hiện sơn không lộ thủy, giả trang thành cấp thấp học sinh trà trộn tạm dịch viện, giờ phút này mới đưa chính mình chân thực thủ đoạn bày ra. Một cái tùy thời có thể đột phá trúc cơ trung kỳ nhân vật, con mẹ nó có đầu rút cổ tại một đám luyện khí cảnh học sinh tạm dịch trong, cả ngày lấy hành hạ người mới cắt rau hẹ làm vui, quả nhiên là một điểm bích liên cũng không cần. Đem so sánh, Hiền Vân kéo lên một cái khác trúc cơ chân nhân đơn đấu luyện khí học sinh hành vi, coi là có đức độ, dịu dắt người chậm tiến, có thể xưng học cung đạo đức mẫu mực. Một đám xuất sinh a, trận đồ huyền không, đạo cơ hiển hóa. Tưởng Thanh Tín quanh thân quấn lượn quanh vô tận lượng thanh quang, vân quang trong, hay là mấy trăm hồn linh xoay quanh gia trì, linh động vô cùng, chỉ nghe sấm vang địa triệt, thanh quang chỉ là một cái nháy mắt đều chia ra làm vô số quang ảnh, chống đỡ đè ép mà đến Vân Vũ giao cấu quang mang, đem phấn hồng khí vụ khóa sắp nổi đến, khẽ hấp một thôn, đều luyện vào hồn linh thể nội. Vân Vũ chân nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng tu luyện âm dương hòa hợp giao thái bổ thiên kinh trúc thiên địa hòa hợp giao trinh đạo cơ tên như ý nghĩa, là một môn thải âm bổ âm, một bên thoải mái một bên thăng cấp thượng thừa thần thông, gặp người đối địch, chỉ cần đối nàng sinh lòng dục niệm, đan điền chân dương đều ngao ngoe muốn động, phát triển mạnh mẽ. Nếu là nữ tính cũng không sao, môn thần thông này xây thành được chính là tam phẩm đạo cơ, tuân theo âm dương biến hóa chi thiên nói, có thể hóa thành tuổi trẻ mỹ nam, cường tráng kiện nam, bơ ngôi sao mới nổi, thế gian nữ tử ái mộ các loại nam tử, nhất niệm liền có thể hiện hóa trước mắt, được hưởng là lướt chi nhạc, dường chi thú, tuyệt không thể tả. Mặc cho ngươi chân âm chân dương, trinh nam liệt nữ, chính ta ngồi ép trưởng thành tạt bã. Nhưng mà bực này thần thông, tính hạn chế cũng không nhỏ, nếu là chấp niệm không dậy nổi, linh đài kỳ ảo, vô pháp vô niệm, tự nhiên không tham sân si. Vô sát dục tình, nàng lại thế nào tao thủ lộng tư, cũng bất quá là cho mù lòa vứt mị nhãn nhìn xem. Đối với một đám không chết không sống, nửa người nửa quỷ hồn linh, trong mắt chỉ còn khát máu bản năng, toàn bằng Tưởng Thanh Tín mệnh lệnh thúc đẩy, ngay cả cụ huyết nhục chi khu cũng không còn tồn tại. Nàng bộ kia lấy Vân Vũ trêu chọc, điên loan đảo phượng tăng trưởng thần thông, tại đây giúp chỉ biết sát lục công cụ mặt quỷ trước, tự nhiên không có đất dụng võ chút nào. Ngay sau đó, Vân Vũ chân nhân thu thần thông, nhất đạo lụa mỏng bao lấy quanh thân diệu dụng, giơ tay nhất đạo trắng bệnh quang mang bay đi, sát khí ngang qua, thứ thiên mà lên, ánh chiếu thiên địa sám trắng một mảnh. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một ngụm đen nhánh kiếm binh lẻ qua, vô số dữ tận quỷ hồn gào thét hiện, tứ phía loạn xạ, lại lần nữa đem Tưởng Thanh Tín vây quanh ở trung ương. A Di Đà Phật. Vân Vũ thí chủ làm gì hạ này sát thủ? Thấy Vân Vũ chân nhân không buông tha, thế muốn đem Tưởng Thanh Tín bắt giữ thải bổ, phút chốc một tiếng thiện sướng vang lên, đinh thai nhức óc, Phật âm những nơi đi qua, từng đóa sen vàng đột nhiên nở rộ. Vân Vũ chân nhân ngẩng đầu trông về phía xa, đã thấy rừng rậm trải rộng, núi non trùng điệp dãy núi trong lúc đó, một người chính chậm chậm đi tới. Người tới sinh một bộ trung niên bộ dáng, giữa trán đầy đạn, một thân rách dưới cà sa, áo rách quần manh, ngực mang một chuỗi niệm châu, từng cái cũng có chứng bổ câu lớn nhỏ, đen nhánh giống như tinh cương gang, một tay cầm một cái nguyệt nha thiền trượng, tay kia được đơn trưởng lễ, khuôn mặt từ bi, phảng phất đại giác cao tăng, làm cho người không tự chủ được sinh lòng hào cảm. Lại là ngươi? Vân Vũ chân nhân âm thanh rất lạnh, trừng lên nhìn chằm chằm trước mắt người tới, đã thấy đối phương vẫn như cũ ung dung, mỗi một bước đi đúng mực tự nhiên, bước chân nâng lên, bộ bộ sinh liên, bước chân rơi xuống, liên hoa tiêu tán. Nhịp chân mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, lại như hoàng trung đại lữ, tại dãy núi trong lúc đó thanh thúy tiếng vọng. Tiểu tăng cổ trí, gặp qua Vân Vũ chân nhân. Kia tăng nhân hơi cười một chút, nhìn thấy tưởng thành tín tại trắng bệnh trong kiếm quang đỡ trái hở phải, xu hướng suy tàn hiện lộ rõ, trong tay nguyệt nha thiền trượng nhẹ nhàng chấn động, một cái vàng óng ánh hào quang bắn ra, lập tức khung trên trời, tường vân bốc lên, kim mang khắp trời. Vô số đám giống như đúc bằng vàng dòng liên hoa từ bốn phương tám hướng phóng tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bảo bình hình dạng. Liên hoa ấn, bảo bình ấn. Liên hoa bảo bình, thu. Tăng nhân quát khẽ một tiếng, đơn trưởng dựng đứng, một trưởng ấn ra, bảo bình thượng vô số phản văn không ngừng lưu chuyển, chân pháp đại lực bắn ra, đem đen nhánh kiếm mang giữa ngang dọc ngập trời sát khí đẩy ra, nhường tượng thành tín ẩn thân trong bình. Phổ không tăng đốc, ngươi dám hư bản chân nhân chuyện tốt. Vân Vũ chân nhân giận tím mặt, một tiếng khét đều, màu hồng phấn lưu thải tại trên thân thể mềm mại lan tràn ra, không trên trời, dãy núi trong lúc đó vô số yêu diệm nữ tử thân hình lui tới múa, toàn thân diệu tướng xuất hiện, nhỏ xíu rên rỉ thanh âm truyền đến, dâm hoắc khẽ khẽ, dường như làm cho người ngã tiến nhục dục chi hải. Một giây sau, Vân Vũ chân nhân đạo cơ hiển hóa, trước mắt mọi người cảnh sắc biến đổi, chim hót hoa nở, đầy dây phấn hồng, oanh ca yến hót, cánh cánh đào hoa bay xuống thiên địa, đúng là ngưng tụ thành một tòa liên đài, hình như rừng đảo, mặt bàn giống như trải lên một tầng màu hồng phấn thảm, hết sức hoa lệ. Mà ở tòa này liên đài chi thượng, còn có hai tòa ngọc đài ngang trời, một tầng điệp ra một tầng, trải lên thiên không, như muốn ngút trời bên tiên, ba tòa đạo đài đều không giống nhau. Tòa thứ hai huyền đài toàn thân như mỹ ngọc vẩn rữa, từng đầu hoa văn huyền diệu khó giải thích, huyền hóa ra phi thiên ngọc nữ, tu la diệm nữ, thân như mỡ đông, váy áo mỏng như cánh ve, nhưng trên mặt lại là thánh khiết vô cùng, giống như xuất trần tiên tử. Đỉnh cao nhất một tòa sinh tử đạo đài, đã có hai tôn phân thân ngồi ngay ngắn trên đó, cùng Vân Vũ chân nhân một cái bộ dáng, nhưng thần sắc khác nhau, một cái dường như kia thuần khiết nữ hải, thân xuyên bạch tỷ điệp, trên mặt thiên chân vô tả, một cái khác khuôn mặt lạnh băng, giống như từ chối người ngàn dặm bên ngoài, thanh lãnh cao ngạo, nhưng này hai tôn phân thân đều không có một tia dâm tà khí tức, cùng Vân Vũ chân nhân bản thể hoàn toàn tương phản. Sinh tử đài bên trên, thỉnh thoảng vỡ ra kể ra giữ tận như giá thú miệng lớn khẽ hở, đen nhánh vòi rồng đột nhiên xoáy lên, gió lạnh rít gào không ngừng bên hai, lại có thần hỏa liệt diễm tùy theo dâng trào, phảng phất giống như dung nham nổ tung, khí tức nóng bỏng chính muốn dẫn ra tu sĩ tâm hỏa, từ trong ra ngoài đem nó đốt lại cho tàn. Mà ở vào phong hỏa thai kiếp trung tâm, hai tôn hóa thân không nhúc nhích tí nào, mặc cho âm phong quán thể, thần hỏa tôi luyện, vẫn như cũ nét mặt tự nhiên, hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại theo gió máy xoay luyện, toàn thân khí tức lưu chuyển không thôi, càng thêm năng lượng, mơ hồ có đại đạo vận luật ba động. Chỗ sâu có một tia nhỏ xíu kim mang lấp lóe. Chương 135, nữ nhân điên chương 135, nữ nhân điên sinh tử đài lên điểm sinh tử, đạo kim trên sân khấu luyện kim đan. Phổ Chí tăng nhân sắc mặt kinh hãi, chắp tay hành lễ nói, Vân Vũ chân nhân lại đi đến một bước này, bình yên vượt qua phong hỏa đại kiếp, âm dương điều hòa, thiên địa giao thái, chỉ lợi hồn phách trong tinh luyện tính linh, kim đan đại đạo có hy vọng. Ngay sau đó không dám sơ suất, đem trên cổ huyền thiết niệm châu lấy xuống, giơ tay hất lên, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú, niệm châu lập tức phân hóa ngàn vạn, kim quang bốc hơi, trong chốc lát đều tràn đầy đã hơn nửa ngày không. Đầy trời kim sắc hào quang trong, chỉ thấy một tòa linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga cao ngất, đột nhiên tuôn ra vô tận lượng Phật quang, nâng đỡ lên một tòa miếu thờ, môn hộ mở rộng, lộ ra bên trong càn khôn, thủ vị là hai tòa kim thân, khuôn mặt hoặc là dữ tợn, hoặc là phẫn nộ, không một tốt bụng biểu tình. Phật môn học thuyết nổi tiếng, thích tu chính quả, đi cũng là luyện khí trúc cơ, kim đan nguyên anh đường tu tiên tử, nhưng chỗ rất nhỏ lại có khác nhau, trong đó tại trúc cơ cảnh lúc, trúc đại đạo căn cơ cũng không phải là đạo đại hình dạng, mà là phẫn niệm biến thành kim thân, chém giết trong lòng ý nghĩ sằng bậy tạp niệm đủ loại tâm ma. Luyện đến hồn phách trong âm cặn bã diệt hết, linh đài không minh, không tăng cung giảm, tâm vô ấu cấu, tinh luyện một tia hồn phách tính linh sau khi ngưng. Tu xá lợi tử, liền ngang ngửa với kim đan tu sĩ. Hòa thượng này luyện thành hai tòa kim thân giống như là trúc cơ trung kỳ cao thủ, tu vi cũng là không tầm thường, chỉ chớp mắt liền đem đầy trời là lớp phấn quang đẩy ra, đem dãy núi trong lúc đó hóa thành một mảnh mênh mông kim. A Di Đà Phật, bần tăng lần này tới trước, cũng không phải là cùng chân nhân phân cái cao thấp sinh tử, mà là vì một hồi cơ duyên to lớn. Phổ Chí tăng nhân sướng tụng một tiếng Phật hiệu, trong tiếng hít thở, Trung Tín chân nhân cũng không có ý mạo phạm, còn xin Vân Vũ chân nhân thứ lỗi. Cơ duyên. Vân Vũ chương trình truyền hình thực tế lông mày vẩy một cái, đảo hiện ra mấy phần khí khái hào hùng, đem trên tay động tác dừng lại, ngươi lại nói một chút, đến tột cùng là bực nào cơ duyên? Nếu là có thể để cho ta thỏa mãn, liền không đem các ngươi hái thành người khô. Có đàm luận. Phổ Chí tăng nhân trong lòng vui mừng, không hổ là Hồng Trần học cung xuất thân, chỉ cần có chỗ tốt, có lợi ích, cái gì đều có thể bàn bạc. Nghĩ đến đây, hòa thượng đem tượng thành tín từ trong bảo bình ấn thả ra, cười lấy trả lời, trong đó duyên phận, hay là nghe tưởng đạo hữu tỉ mỉ nói tới. Ồ, thật sự sao? Vân Vũ chân nhân ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lung tóc mai, đối với từ bảo bình trong nhảy lên mà ra tưởng thành tín liếc mắt đưa tình, giọng nói ngọt ngào nói, ma quỷ cũng không trước đó thông báo một tiếng. Sớm biết ngươi là cơ duyên mà đến, người ta ổn thỏa tắm rửa vân hương, cùng ngươi hảo hảo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen đâu, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi làm cho ta miệng cơ hội sao? Đi lên chính là một trận đánh đập. Tưởng Thanh Tín vẻ mặt đắng chát, trong lòng chửi ầm lên, nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, nguy cấp lúc đột phá trung kỳ cảnh giới, giờ phút này sớm đã bị ngươi tiện nhân kia bắt, hút không lên giường, luyện thành cặn bã. Quả nhiên là xuất sinh. Nghĩ đến đây, Tưởng Thanh Tín cắn chặt răng, trầm giọng nói, mọi người đều biết, ta tu luyện huyền thanh nhất khí thần thông, lấy luyện khí sĩ là đại dược, chăn thả tạm dịch viện, trước đó vài ngày, ta nuôi dưỡng một cái tốt nhất thì đan, dốc lòng dạy bảo, còn truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh thần thông pháp môn, chính là nghĩ đợi hắn luyện khí viên mãn lúc hái, giúp ta xông quan phá cảnh, dơ lên tu luyện thành trúc cơ trung kỳ viên mãn. Vừa nói, trong lòng của hắn đang dì máu, ít chân nhị cầu cố này tu luyện xong chuẩn bị huyền thanh nhất khí hình người đang ăn dược, trong lúc đội ba hấp thu trận đồ hồn linh tinh khí đột phá tới trúc cơ trung kỳ, vẫn cùng trung kỳ cảnh giới viên mãn cách xa nhau rất xa, không biết cần hao phí bao nhiêu khổ tu 5 tháng mới có thể tiến thêm một bước. Đều là vì trước mặt cái này xú biểu tử. Siêu 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 siêu, suốt ngày liền nghĩ siêu nam nhân, còn thể thống gì? Tưởng Thanh Tín trong lòng đem Vân Vũ chân nhân mắng cầu hết lâm đầu, nhưng trên mặt không chút nào không dám biểu lộ, tiếp tục nói, ngay tại lúc hôm qua, này gốc mọc tốt đẹp linh dược bị một tên học sinh tạm dịch bắt giữ, chắc hẳn chân nhân còn nhớ tình cảnh lúc đó. Hắn ngước mắt liếc nhìn Vân Vũ chân nhân, ánh mắt không cần nói cũng biết, vị kia bị thải bổ đến chết Mạc Khang công tử, tựa hồ chính là đầu tiên khiêu chiến Hư Lam người. Làm lúc Vân Vũ chân nhân dùng tên giả có hơi ra vẻ u mê thiếu nữ lúc, còn từng tự thân lên trước nâng qua hắn. Vân Vũ chân nhân nghe vậy che miệng cười khẽ, là Hư gia kia hậu bối à, cũng phải tạ hắn mới là. Nếu không phải hắn thay ta thăm dò ra Mạc Khang kia ngu ngốc tu vi nội tình, ta còn không biết năng lực thừa này cơ hội tốt thu hoạch. Giả sử Mạc hắn đột phá tới hậu kỳ, tấn thăng ngoại viện, đến lúc đó đưa hắn chu sát, nói không chừng sẽ kinh động Mạc gia, không duyên cớ tăng thêm rất nhiều sự cố. Đáng tiếc kia hậu bối bên cạnh có Hư Đan Dương lão già kia thủ hộ, bằng không ta chắc chắn hắn bắt giữ, thật tốt phục thị, nhường tiểu tử kia nếm hết nhân thế cực lạc, nam nữ ở giữa tuyệt diệu mùi vị. Tưởng Thanh Tín lập tức trong lòng một hồi ác hàn, túi đầu trầm giọng nói, vụ này cơ duyên đều ứng tại Hư gia này hậu bối trên người. Chỉ giáo cho. Vân Vũ chân nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, hiện lên vẻ nghi hoặc, chỉ là một tên luyện khí viên mãn, tư chất chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại, tính là gì cơ duyên? Vân Vũ chân nhân mặc dù tu luyện là âm dương đoàn tụ con đường, nhưng cũng không phải là bụng đói ăn quẳng, cái gì mặt hàng đều lấy ra thải bổ, chỉ có Mạc Khang tiểu này cấp bê tư chất thanh niên tài tuấn, mới xứng nhường nàng hái chân dương, đục thân bố thí. Về phần Hư Lam, tu vi còn không sai, nhưng khuôn mặt trung đẳng, tư chất chẳng qua bình đẳng, ở đâu vào nàng bực này chút cơ hậu kỳ nhân vật pháp nhãn? Ngươi không phải là muốn theo khẩu kéo một cái, lừa gạt bản tọa? Vừa nghĩ đến đây, liền thấy Vân Vũ chân nhân mặt phấn phát lạnh, âm thanh sát ý tràn ngập, trung quanh hơn 10 dặm giống như bỗng chốc từ húc nhật nắng ấm trở thành cay nghiệt mùa đông. Ngay cả ẩn nấp kim nô kiên càng sắt đá thể sắc đều bị kín một tầng mỏng sương, tâm thần tương liên phía dưới, Lý Khinh Trần trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, tư duy đột nhiên chỉ trệ. Càng đừng đề cập đứng mũi chịu sào Tưởng Thanh Tín, chỉ thấy hắn mặt như giấy trắng, thân hình lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, phổ trí thấy thế lúc này đem trên người cả sa lắc một cái, rách dưới tăng bảo chỉ một thoáng Phật quang đại phóng. Hóa thành trên trời rơi xuống quang vũ, mặt đất nở sen vàng đủ loại dị tượng, đem đẩy trời hàn ý xua tan. Chân nhân bất giận, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, sao lại được này không khôn ngoan cử chỉ? Người xuất gia không nói dối, mong rằng chân nhân cho ta và đem nói cho hết lời. Phổ trí tăng nhân thần sắc đống nhiên nghiêm trọng, không hổ là nội viện nổi danh nữ nhân điên, thì nộ vô thường, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, cùng với nó ở chung nhất định phải treo lên muôn phần tinh thần, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực bị kỳ độc thủ. Vậy thì tốt, các ngươi nói, ta nghe lấy. Nghe lời ấy. Vân Vũ chân nhân nở nụ cười xinh đẹp, tựa như ngày xuân nắng ấm, rực rỡ không gì tả nổi. Vừa rồi bộ kia giữ tận phệ nhân hung tướng, phảng phất giống như mọi người một hồi ảo giác. Đủ mà ạ mẹ nó, nữ nhân điên. Tuy là cách xa nhau rất xa, Lý Khinh Trần cuối cùng nhịn không được, thốt ra. To như vậy Hồng Trần học cung, làm sao còn có kiểu này hư hư thực thực tinh thần phân liệt người bệnh? Nơi này trừ ra chính mình lẽ nào đều không có cái khác người bình thường không? Tưởng Thanh Tín cũng có chút im lặng, tốc độ nói rất nhanh mà nói, này Hư Lam chẳng qua mấy ngày trước hay là luyện khí tầng 4 tu sĩ, cùng ta kia thịt đan lúc giao thủ. Lại thi triển vượt xa luyện khí cảnh bốn có pháp lực, ta thông qua huyền thanh nhất khí thần thông cảm ứng, kẻ này trong khi xuất thủ lại có đạo vận lưu chuyển chi tượng, huyền diệu khó giải thích, tuy có chút ít hư minh nhẹ miểu, nhưng là hàng thật giá thật tiên đạo hoa văn, chỉ dựa vào loại kia khí tức cũng đủ để bao trùm. Thiên hạ tu sĩ, vô cùng tôn quý. Chương 136, miễn phí mới là quý nhất chương 136, miễn phí mới là quý nhất nghe lời ấy, Vân Vũ chân nhân trên mặt viết đầy vẻ ngoài ý mến. Hơi chút suy tư về sau, nàng đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, thử thăm dò, phân hồn phụ thể. Không có chút gì do dự, Tưởng Thanh Tín liên tục gật đầu, không sai, kia Hư Lam chính là tế luyện hóa thân, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, biến thành luyện khí sĩ hoàn toàn không cách nào đối kháng tồn tại, thậm chí so sánh với chúng ta chân nhân chỉ sợ cũng không sai bao nhiêu, trừ phân hồn phụ thể ngoại, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích Hư Lam biến hóa trên người. Nói xong, hắn liền thối lui đến phổ trí tăng nhân bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Vân Vũ chân nhân, sợ cái này nữ nhân điên một giây sau trở mặt. Qua nửa ngày, nhưng không có bất luận cái gì tiếng động truyền đến. Chỉ thấy Vân Vũ chân nhân nheo lại hai mắt, ngươi ngược lại là thật can đảm. Một sợi phân hồn có thể đem một tên luyện khí sĩ cải tạo thành tình trạng như thế, tối thiểu nhất cũng là bước vào luyện thần phản hư cảnh giới đại năng chi sĩ, bậc này hư tiên cấp bậc nhân vật, ngươi cũng dám tính toán, Tưởng Thanh Tín, nhìn tới ta thực sự là coi thường ngươi. A Di Đà Phật. Tưởng Thanh Tín không nói gì, phổ trí tăng nhân lại là bùi ngùi thở dài, tiên đạo gian nan, dường như chúng ta những tiểu nhân vật này, không có kinh thiên động địa nền móng, càng không có cao nhân chỉ điểm, gia tộc giúp đỡ, mong muốn vấn đạo thành tiên thật sự là hy vọng xa vời. Tuy nói trúc cơ được hưởng 300 tiên thọ, trúc cơ sơ kỳ, chỉ là thu thập linh tài tinh khí, luyện thành bản mệnh thần thông muốn lâu đến mấy chục năm, dựng thành huyền đài sau đó, đau khổ rèn luyện đục thân hồn phách, làm cho có thể chịu đựng được phong hỏa đại kiếp tẩy lễ lại muốn tìm phí không biết bao nhiêu thời gian, chỉ là tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, hơn 100 năm liền đã đi qua. Chúng ta đột phá trúc cơ thời điểm, phần lớn đã qua thiên mệnh chi niên, tính toán đâu ra đấy, lưu cho chúng ta ngưng kết đại đạo kim đan thời gian chỉ còn lại 7-80 năm, trong thời gian ngắn như vậy, mong muốn tại hồn phách trong để luyện ra đầy đủ ngưng luyện kim đan tính linh sao mà chi nạn. Và phí thời gian tuổi tác, khổ đợi đại nạn đến, không bằng vượt khó tiến lên, liều chết đánh cược một lần, nói không chừng có thể ghép ra một cái kim đan đại đạo, được hưởng ngàn năm tuổi thọ. Giờ khắc này, bất luận là Tưởng Thành Tín, hoặc là Vân Vũ chân nhân, thậm chí cả ở một bên rình mò Lý Khinh Trần, tất cả đều trong lòng hơi ưu tư. Muốn tại nơi rách nát này ra mặt, khó a. Không có tiền không có tài nguyên, tu cái gì tiên? Không có thế lực không có bối cảnh, tu cái gì tiên? Thế nhưng chúng sinh, có mấy người như Tiêu Dật Tiên như vậy ngậm chìa khóa vàng xuất sinh, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, vừa không kinh tài tuyệt diễm chi thiên tư, lại không có hiển hách dương dương tự đắc danh môn xuất thân, góp đủ thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên còn gian nan, còn có thể có bao nhiêu dư lực leo về phía trước? Như lại bỏ lỡ cơ duyên ập đầu lúc liệu một phen cơ hội, đời này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, biến thành mặc người ra roi như mã hao tài. Vừa dứt lời, Vân Vũ chân nhân sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, bởi vì nàng bề ngoài nhìn như tuổi vừa mới đôi tám mỹ mạo nữ tử, kỳ thực lại là phổ trí, Tưởng Thành Tín đám người tiền bối, bọn hắn tuổi thọ đều còn thừa không nhiều, nàng cũng có thể trường thọ đi nơi nào, đều là còn có 7-80 năm đều đại nạn sắp tới lão quái vật. Đối với cái này số tuổi thọ trúc cơ chân nhân, thời gian chi chân quý có thể nghĩ, tất nhiên phải giành giật từng giây tu hành, bắt lấy mỗi một ti có thể lợi dụng cơ duyên, để cầu có thể tại trên tiên đạo tiến thêm một bước. Về phần hư gia, vậy coi như là cái gì? Hư gia hư tiên đại năng, phóng tới hồng trần học cùng, gọi là đồng đạo, nói toạc tiên cho hắn mặt mũi xưng một tiếng tiền bối. Việc quan hệ con đường tiên duyên, liền xem như ông tổ nhà họ Hư tông tới trước, cũng phải ngồi vào đi ăn làm xóa tịnh, ép một giọt không dư thừa. Trước sau chẳng qua vừa chết, nếu có thể bắt được hư tiên hóa thân tiến hành thải bổ, luyện hóa to lớn đạo cảm ngộ, liền có thể lập tức từ hồn phách trong tôi luyện ra ngưng tụ kim đan cần thiết tính linh, thẳng đăng đạo kim đài vấn đỉnh kim đan đại đạo. Vừa nghĩ đến đây, Vân Vũ chân nhân cũng không còn kéo dài, gọn gàng mà linh hoạt nói, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Tưởng Thành Tín lập tức đại hỉ, không hổ là học cung chân nhân, mở miệng đều đi thẳng vào vấn đề, vội vàng nói, một cái tốt nhất lô đỉnh. Hư Lam nhục thân hồn phách về ngươi, còn có kia hư đan dương tất cả đều do ngươi, mặc cho ngươi thải bổ. Trên người bọn họ bảo vật, trừ ra tòa kia thanh thần phong hỏa tháp thuộc sở hữu của chúng ta, còn lại ngươi độc chiếm bốn thành, ta cùng phổ trí đại sư mỗi người chia ba thành. Ta còn muốn thu hồi tỉ mỉ vun trồng thịt đan. Vân Vũ chân nhân suy nghĩ một lát, hỏi, như thế phong phú điều kiện, ngươi muốn ta làm cái gì? Tưởng Thành Tín mở ra điều kiện xưng được là thành ý mười phần, nhưng tục ngữ có câu tốt, vô công không nhận lộc. Vân Vũ chân nhân nhiều năm như vậy, biết rõ đạo lý này, tạp dịch viện có bao nhiêu thiên tư xuất chúng, gia thế hiển hách nam học sinh, hoặc là vì thèm muốn sắc đẹp của nàng, hoặc là dễ tin nàng không cầu gì khác, chỉ nghĩ bồi bạn tả hữu si nữ nhân thiết, kết quả bị nàng thiết lập ván cục dụ ra học cùng, trực tiếp thải bộ trưởng thành tạt bã. Nếu không phải muốn mặt chơi, lại như thế nào gặp họa sát thân? Miễn phí mới là quý nhất. Như thế phong phú thù lao, muốn nói trong đó không có hố, Vân Vũ chân nhân đánh chết đều không tin, hay là trước đó hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Nghe vậy, Tưởng Thành Tín lộ ra nụ cười, ngươi là hậu kỳ chân nhân, phi thăng sinh tử đại, chúng ta cần ngươi tiêu diệt hư đan dương lão gia hỏa kia, đồng thời ngăn lại thanh thần phong hỏa tháp phong hỏa đại kiếp, về phần kia hư làm, chúng ta tự có thủ đoạn đem nó cầm nã. Mời Vân Vũ chân nhân ra tay, tiêu diệt một vị khác học cung chân nhân. Đây cũng không phải bình thường trái với môn quy, mà là phạm vào học cung tối kỵ, suối bảy đồng môn tương tàn. Chớ nói chi là hư đan dương hay là hư gia con cháu, xuất thân danh môn, tại nội viện cũng có địa vị nhất định. Như thế quan đốc học cung quy củ là đánh giám lời nói, Vân Vũ chân nhân lại tựa hồ như nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tưởng Thành Tín ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Bình tĩnh mà xem xét, nàng lo lắng nhất chính là Tưởng Thành Tín cùng phổ trí tính toán muốn cho nàng ra tay đối phó Hư Lam, nói như vậy, cho dù chỗ tốt lại nhiều, nàng cũng chỉ có thể từ chối thẳng thắn. Dù sao cũng là hư tiên hóa thân, vô dụng tuyển còn có 3 cân đinh, có trời mới biết Hư Lam có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn. Tiểu này manh nhân không dễ chọc, nàng cũng không nguyện ý trêu chọc, tuy nói không cách nào đột phá kim đan, đại nạn chẳng qua ngay tại này 7-80 năm, nhưng nói cách khác, cuối cùng còn có thể có này 70-80 năm thời gian tốt sống, tục ngữ có câu chết tử tế không bằng sống sót, là một chút cơ duyên dựng vào tính mệnh, thực sự không đáng. Nhưng mà Hư Đan Dương, chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn lớn hơn hạn sắp tới, dần dần già đi, một thân thần thông năng lực còn lại 7-8 phần cũng không tệ rồi, Vân Vũ chân nhân hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Vân Vũ chân nhân nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào nói, hai vị ca ca, chúng ta khi nào khởi hành, nô gia đều có chút không kịp chờ đợi nha. Ở đây hai người một trùng nghe vậy đều trầm mặc, nói trước mắt vị này hậu kỳ chân nhân hiện thực cũng tốt, thanh tỉnh cũng được, dù sao thái độ đối với ngươi toàn bộ phụ thuộc vào ngươi năng lực ra bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt không đúng chỗ, tùy tiện mượn cớ bắt giữ thải bổ, chỗ tốt đúng chỗ, tâm tình giá trị trực tiếp kéo căng. Thực sự là một bang có sữa chính là nương sống xúc sinh a. Lý Kinh Trần lắc đầu cảm thán, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu xuất hiện, liền rốt cuộc ức chế không nổi, có hay không có một loại khả năng, thừa dịp đám người này chó cắn chó, sau đó đem nó tận diệt đâu. Chương 137, ngươi mẹ nó mắng ai đây? Chương 137, ngươi mẹ nó mắng ai đây? Người sang có tự mình hiểu lấy. Lý Kinh Trần đối với mình định vị đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải cái gì am hiểu đấu pháp người, lấy cao hơn tu vi xuống dưới kiêm dùng, ước hiếp lão nhược bệnh tàn mới là chính mình yêu nhất. Vân Vũ chân nhân, Phổ Chí Hòa thượng, Tưởng Thành Tín, Thư Lam, những thứ này hung nhân như tại toàn thịnh thời kỳ, Lý Kinh Trần tự nhiên ngay cả chạm mặt cũng không dám, nghe thấy tiếng gió liền có bao xa chạy bao xa. Thậm chí là tuổi già người yếu hư đan dương, Lý Kinh Trần cũng sẽ nhịn đến hắn khí tán công tiêu ngày đó, sau đó lại một cái bóp nát chuyển thế đầu thai tàn hồn, cùng người quyết đấu sinh tử, đấu pháp liều mạng. Bực này thô bị hành vi, Lý Kinh Trần tự xưng là tài tử phong lưu, rời khách tao nhân, há có thể như thế vì đó? Quả nhiên là bôi nhọ lịch sự. Bố cục muốn mở ra, nhưng nếu như nói hai nhóm người bắt đầu chó căn chó, đồng quy vu tận tất nhiên là không còn gì tốt hơn, thuận tiện chính mình là thi. Nếu chỉ có một bên chết tuyệt miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, đơn giản chính là tốn nhiều điểm công phu. Nghĩ đến đây, Lý Kinh Trần trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hai hổ tranh chấp, bất kể ai thắng được đều khó có khả năng lông tóc không tổn hao gì, vừa vặn để cho ta ngư ông đắc lợi, đánh chó mù đường. Phổ Chí không hổ là đại đức cao tăng, trúc cơ cảnh thích tu, một phen cao đàm khoát luận nói Lý Kinh Trần nhiệt huyết sôi trào, thiếu niên lòng dạ không cầm được bành trướng lên. Tu tiên như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, há có thể tham luyến an nhàn, dừng bước không tiến. Tu sĩ chúng ta, tự nhiên vượt mọi chông gai, nên có mà kích, mới có thể tiến bộ dũng mãnh, vì chính mình cầu một cái quang minh con đường. Lý Kinh Trần trong lòng ngực hình như có đoàn liệt diễm cháy hừng hực, lời từ đáy lòng không nhả ra không thoải mái, cuối cùng hóa thành một câu, Hiền Vân, lên, cho ta bắt giữ bọn hắn. Hiền Vân, e giờ, không phải, là cái này người tiến công. Bọn hắn chỉ là có chút hư, ngươi mẹ nó là chó thật à. Hồng Trần học cung chỗ sâu, huyện Nguyệt Độc Phủ. Tà Nguyệt lao tổ mặt mũi tràn đầy cổ quái, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mặt thủy kính, Lý Kinh Trần dõng dạc một phen diễn thuyết về sau, Hiền Vân vẻ mặt u hoán, không tình nguyện dựng lên một hồi âm phong, thế hắn đi tiền tuyến. Thực sự là cậu lên trời a. Này mẹ nó là ta chiêu vào học cung. Lao tổ từng chưa nói ra, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, lại không muốn thừa nhận chính mình mắt mù, chằm chằm vào tọa hạ Minh Tâm Hòa thượng hỏi. Minh Tâm Hòa thượng vẻ mặt lúng túng, cung kính chắp tay, Nguyệt tổ, chắc chắn 100 là ngươi đưa hắn đưa vào cung trong, còn tự thân giáo đến trên tay của ta. Tà Nguyệt lao tổ khô gầy khuôn mặt lập tức đỏ lên, ấp úng hồi lâu nói không ra lời. Ngược lại là dưới tay một cái tuổi trẻ nho sinh khẽ cười một tiếng, nói, này Lý Khinh Trần ngược lại cũng có hứng, làm việc rất có Nguyệt tổ lúc tuổi còn trẻ phong phạm, chẳng thể trách Tiêu gia cái kia thiên tài chân nhân hoài nghi đây là người con riêng, quả thực có không ít điểm giống nhau. Này nho sinh, khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn tú, tuy là thân xuyên một thân màu xanh nhạt nho bảo, trên đầu lại vén búi tóc, phía trên cắm một thanh tinh quang bắn ra bốn phía ngọc kiếm, lộ ra trên cổ tay còn mang theo một chuỗi Phật châu, trên người khí cơ cũng là dường như nho tự do, thậm chí có mấy phần Phật quang thoáng hiện, có vẻ hơi dở dở ương ương. Tà Nguyệt lao tổ mặt mo đỏ ửng, đúng lúc này chửi ầm lên, đánh rắm, đây là Trần Chuỷ nói xấu, ai nói này vô sỉ tiểu tử là của ta chủ nhi? Còn có, Đan Thanh Sinh, ngươi mới sống bao nhiêu năm tháng, làm sao có khả năng gặp qua lão tổ ta lúc tuổi còn trẻ phong thái? Đan Thanh Sinh, Hồng Trần học cung nho đạo thích ma tứ môn học thuyết nổi tiếng, nho học thủ tịch đệ tử, tinh anh viện siêu quần bạn tụy nhân vật, ngắn ngủi 300 năm, đã đến đan pha anh sinh cửa quan, chỉ kém để luyện ra đầy đủ kim tính, liền có thể hóa hồn phách thành thần linh, ngưng kết nguyên anh. Cũng chỉ có bậc này nhân vật thiên tài, mới dám tại Hồng Trần tam thánh, có thể so với chân tiên Tà Nguyệt lão tổ trước mặt như thế làm cản, thậm chí mở miệng trêu ghẹo. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là năm đó Nguyệt tổ sát nhân vơ vét của cải sự tích, thế nhưng lưu truyền đến nay, kéo dài không dứt. Đan Thanh Sinh trên mặt lộ ra mê mẩn chi sắc, kính nể nói, nghe nói, trước đây lão tổ vẫn chỉ là một tên kim đan tu sĩ lúc, dự định luyện chế một kiện uy năng vô cùng lớn pháp bảo, khổ vì không có thiên tài địa bảo, tốt nhất linh tài, liền chính mình âm thầm bố trí một chỗ thượng cổ bí cảnh, thậm chí mướn người phát truyền đơn, bốn phía tạng trong đó có dấu vô thượng linh đan, có thể tăng lên ba thành ngưng kết nguyên anh xác suất, dù dỗ cái khác kim đan tu sĩ mắc câu. Ngắn ngủi mấy tháng, thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ mộ danh mà đến, sôi nổi bước vào kia mảnh di tích, thậm chí ngay cả Thần Tiêu đạo tông Trích Tiên hậu duệ đều bị kinh động, ba tông cựu cung 56 thế gia vô số tinh anh con cháu nghe tin lập tức hành động. Hắn liếc qua Tà Nguyệt lão tổ giống như than đen khuôn mặt, tiếp tục nói, những tu sĩ này bước vào bí cảnh trong, nhưng không ngờ Nguyệt tổ sớm đã bố trí thiên la địa võng, tuyệt sát đại trận, bị lão tổ khốn ham ở trong đó mấy tháng lâu, hết thảy luyện chết, được một bút bay tới tiền của phi nghĩa, thậm chí còn có một khối thái âm ánh trăng khoáng thạch vô thượng tiên liệu. Lại nói, ta đều phế bỏ ngươi thứ năm chi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào đem đại hoan hỷ thiền pháp tu luyện viên mãn. Tà Nguyệt lao tổ khô cằn nói. Nghe vậy, Đan Thanh Sinh ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, kém chút đem ta không tin ba chữ viết lên mặt. Đệ tử trong lòng rõ ràng, việc này đều cũng có tâm người cố ý tung tin đồn nhảm, vì bại hoại Nguyệt tổ danh dự. Dường như lão tổ như vậy quang minh lỗi lạc, cương trực công chính, giữ mình trong sạch cao thượng người, có thể xưng tu tiên giới đạo đức mẫu mực, sao lại làm ra? Câm miệng, ngươi mẹ nó mắng ai đây? Ngươi mới quang minh lỗi lạc, cả nhà ngươi đều cương trực công chính. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị vẻ mặt suối quậy Tà Nguyệt lão tổ phất tay ngắt lời, ngươi nói cái loại người này đều là ma chết sớm, thoại bản trong sống không quá tập hai đồ chơi, đừng chớ chú bản tọa ta. Đan Thanh Sinh trên mặt biểu tình lập tức vô cùng đặc sắc, nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Minh Tâm Hòa thượng cười khổ một tiếng, liền đội vàng tiến lên hòa giải, mặc kệ kia Lý Khinh Trần làm sao làm việc, ông tổ nhà họ Hư đã vào cuộc, mọi thứ đều ở Nguyệt tổ nhân quả suy tính trong. Tà Nguyệt lão tổ nghe vậy, thì là tay phải mơn trớn trước mặt thủy kính, pháp lực rót vào, nhẹ nhàng một vòng, trong nháy mắt ánh chiếu ra hóng ánh khắp nơi hào quang, quang trong các loại cảnh tượng lưu chuyển, dãy núi trung điệp, trọc lâu cung quyết, đình đài điện ngọc, rộng rãi địa đường. Hồng chân vật tượng, cuối cùng dừng lại tại Hư Lam ba người trên tấm hình. Hư vô hồi, vô hồi, vừa đi vô hồi. Tên này hợp với tình hình a, nên hắn đình trệ tại ta Hồng Trần học cung. Ta Nguyệt lao tổ ngữ khí bình tĩnh, lo lắng nói, Hư vô hồi vừa chết, Hư gia lại không trấn thủ người, Huyền Không Sơn treo cao không thiên vạn năm lâu, bây giờ cũng nên rơi xuống. Minh Tâm Hòa thượng thấy thế vội vàng nói, diệt đi Hư gia, luyện hóa Huyền Không Sơn, Nguyệt tổ kiếm khuyết nguyện ánh phúc địa tất nhiên có thể thai nghén viên mãn, thăng luyện đầu tiên, không vào thiên giới, ở nhân gian chứng được thiên tiên chính quả. Chỉ một thoáng, Đan Thanh Sinh nét mặt một mảnh nghiêm nghị. Lớn muốn tới, diệt Hư gia, chứng thiên tiên. Ta Nguyệt lao tổ tâm thần khẽ động, sau lưng nổi lên hoa hải, 24 quả trăng sáng tung xuống ánh trăng như nước, phát ra sáng ngời chi quang. Ta lấy Thái Âm Kim Tiên cầm kiếm thiên luyện thành hiệu rõ hào quang kiếm nguyên trúc thường hàng kinh thế huyền kiếm đạo cơ ngưng 81 loại thần thông hóa đại đạo kim đan, rèn Thái Âm ánh trăng kim tính thành nguyên ánh chân linh lấy bi hoan ly hợp, âm tình tròn khuyết chi doanh hư vô thường kiếm ý, hợp luyện pháp, thân, đạo tam vị nhất thể, vượt qua thiên giới lôi phạt, đăng lâm tha hóa tự tại chi cảnh. Liên thanh kiếm khuyết nguyện ánh phúc địa. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh trăng lưu quang chảy xuôi, kiếm khí ngút trời, một mảnh tiên cung thánh cảnh triệt để ngưng tụ thành hình, mơ hồ có thể thấy được vạn trượng kiếm sơn, đạo điện huyền không, huy hoàng đại nhật, mặt trăng lặn phi cảnh, đem trọn tọa bí cảnh chiếu thông minh. Chỉ đợi luyện hóa Huyền Không Sơn, thu thập vô lượng tiên quang, tiên linh chi khí, liền có thể hóa phúc địa là đầu tiên, hồng trần thành tiên. Ta Nguyệt lao tổ ngóng nhìn thủy kính cảnh tượng, nhìn Hư Lam đám người thân hình, thản nhiên nói, Hư vô hồi, ngươi cho rằng bản tọa nghĩ nhúng chàm ngươi độn thiên phủ trí bảo, thật tình cũng biết, bản tọa mong muốn là ngươi tất cả hư ra. Chương 138, như thế trung thành. Chương 138, như thế trung thành. Tạp dịch viện cách đó không xa một cái ngọn núi, ngươi còn không bằng thực bản giao sao? Hư vô hồi nhìn bị vô hình pháp lực giáng tại không trung, hấp hối không còn nghi ngờ gì nữa, bị tra tấn vô số lần Trần Nhị Cẩu bất đắc dĩ hỏi. Nhắc tới Trần Nhị Cẩu cũng là người đáng thương, Hư vô hồi vốn muốn đem nó thả đi, kết quả trong lúc vô tình nghe được phía dưới học sinh nghị luận, bất ngờ biết được hắn cùng Lý Khinh Trần là bạn cùng phòng. Có ngươi là phúc khí của ta, nếu là Lý Khinh Trần bên giường người, vậy chuyện này liền không thể tính như vậy. Làm lúc liền bị Hư vô hồi một cái tát đập choáng quá khứ, sau đó tại không đánh không thành thật tiên tiến lý niệm chỉ dẫn dưới, bị hắn cùng Hư Đan Dương thay nhau ra trận, đi lên chính là các loại ký ức đại khôi phục thuật, đánh sau thổ chân ngôn thuật chào hỏi, bận rộn một lúc lâu, Trần Nhị Cẩu người còn chưa phản ứng, trực tiếp bị đánh ngất xỉu thức tỉnh đi qua 10 cái qua lại. Nghe được tra hỏi, Trần Nhị Cẩu khóc không ra nước mắt, các ngươi đều không có hỏi, còn muốn để cho ta bàn giao cái gì? Rốt cục là tại học cung rời gạch mấy tháng lâu như mã. Tại đại khái đoán được mục tiêu của đối phương là Lý Khinh Trần về sau, lại vẫn cứ không dám trực tiếp siêu hồn, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì về sau, hắn sửng sốt một câu không lên tiếng. Ngươi đánh đi, dù sao ngươi không dám giết ta. Trần Nhị Cẩu nghĩ rất rõ ràng, trước mắt một già một trẻ này mang đi chính mình lúc, tạp dịch viện nhiều người nhìn như vậy, cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám tại bên trong học cung hạ sát thủ. Đánh chết không nói, chẳng qua là một trận no đòn. Nói ra, lỡ như còn nói sai lầm rồi, đó mới thực sự là vào chỗ chết thu thập. Chủ yếu là hắn cái gì cũng không biết, hiện tại lại bị đánh hai mắt tròn váng, nghĩ biên nói dối gạt người đều không có cái đó đầu óc. Nhìn xem một mặt mờ mịt Trần Nhị Cẩu, Hư vô hồi lắc đầu, tiện tay nhất đạo thần niệm trấn áp thức hải của hắn. Lao tổ, nghĩ không ra kẻ này đối với kia Lý Khinh Trần như thế trung thành. Hư Đan Dương sắc mặt nghiêm trọng, có chút cảm động nhìn đã hôn mê Trần Nhị Cẩu, toàn tức nói, mặc dù tu vi thấp, đầy người hôi chùa, nhưng phong cốt không chút nào kém hơn ta Hư gia con cháu. Nghe xong, Hư vô hồi vẻ mặt cổ quái, một câu ngu xuẩn kém chút bật thốt lên trách mắng. Trần Nhị Cẩu kia thanh tịnh mang theo ngu xuẩn ánh mắt, đã chứng minh hắn đối với Lý Khinh Trần thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Siêu hồn đều là hưởng phí sức lực, ngươi mẹ nó quản vô tri gọi là trung thành. Chẳng qua cũng thế, trung thành người phần lớn vô tri, mới sẽ bị hai ba câu đường hoàng lắc lư lấy rơi đầu lâu độ nhiệt huyết, đồng nghĩa thay thế, cũng không sai. Hư Đan Dương lời này có vẻ buồn cười đến cực điểm, Hư vô hồi nhưng lại không so đo cái gì, nếu là đều sống thanh tình thông thấu, đi đâu đi tìm nhiều như vậy cam tâm tình nguyện vì hắn đi chết người. Còn phải trông cậy vào hắn có nổi chịu chết đâu. Luận đến trung thành, trong tộc không người năng lực xuất Đan Dương hắn phải. Hư vô hồi trên mặt tươi cười, Hư gia sẽ không quên ngươi nỗ lực, đợi ngươi tuổi thọ hao hết, đời sau nhất định có một phen duyên phận. Hư Đan Dương nghe vậy ánh mắt sáng tỏ, lão tổ, ta tới thế hay là Hư gia con cháu sao? Đó là tự nhiên, bản tọa tự mình tiến đến dẫn độ ngươi. Hư vô hồi vẻ mặt chắc chắn, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, là cái rắm, hồn phi phách tán đâu còn có đời sau. Dù nói thế nào Lý Khinh Trần cũng là nội viện chân nhân, giết hắn về sau, Hư gia tự nhiên cũng phải chết người trúc cơ tu sĩ, mới có thể ngăn chặn học cùng cao tầm miệng. Vậy liền không có biện pháp. Ai bảo ngươi Hư Đan Dương tuổi tác lớn nhất, tư chất kém nhất, tu vi thấp nhất, còn như vậy ngu, luôn có chút ít ảo tưởng không thực tế. Hư gia bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi trúc cơ, được hưởng 300 năm tuổi thọ, vậy ngươi vì gia tộc hình thần câu diện, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến đây, Hư vô hồi nụ cười trên mặt dần dần dày, giống như mong muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên trong lỗ mũi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, dường như lan dường như mai. Bắt đầu vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng mà cẩn thận vừa nghe, cả người phảng phất đặt mình vào trong muôn hoa, trong miệng mũi, toàn bộ đều là hương thơm chi khí. Cỗ này hương khí không riêng nhét đầy Hư vô hồi trong miệng mũi, dường như còn muốn thấm vào thần niệm trong đi. Một cái mắt, cả ngọn núi đều bao phủ tại hương tâm trong, ngay cả hôn mê Trần Nhị Cẩu trên mặt đều treo lên say mê nụ cười. Ừm. Hư vô hồi dù sao cũng là hư tiên, chỉ là hơi chút trầm mê, thức hải bên trong thần niệm vận chuyển, cũng đã tỉnh táo lại. Người nào lén lén lút lút, núp trong bóng tối, còn không hiện thân. Theo quát chói tai, đỉnh đầu đột nhiên vân quang sáng rõ, thanh tịnh như nước, từng vòng từ hắn sau đầu phơi phới khai, đưa hắn cùng hư đan dương một mực bao lại. Trên bầu trời, chỉ thấy kia cánh hoa rơi xuống, bay lên đầy trời, một cỗ là lớp chi khí tràn ngập, màu hồng vấn quang ảnh trong, Vân Vũ chân nhân quần áo nhẹ dài, một đôi tay trắng, trên người muốn nhiều mát lạnh có nhiều mát lạnh, người so đông hoa còn kiều diễm, mắt tựa như biển đường chiếu xuân, nhìn xem hư đan dương trong lúc nhất thời ngây dại. Vân Vũ chân nhân trong mắt ba quang lưu chuyển, cùng hư vô hồi đối mặt nói, tiểu nữ tử tên tục Vi Vi, hôm nay được gặp tiền bối phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hư vô hồi khẽ giật mình, tay áo hất lên, đem bên cạnh như say như dại hư đan dương đánh thức, ngươi nghe qua sự tích của ta. Vân Vũ chân nhân cười duyên một tiếng, ngược lại là không có, thế nhưng ta cùng với tiền bối, hôm nay nói không chừng sẽ làm chút ít rượu sự việc, tiểu nữ tử một người thanh tu, rất là tịch mịch đâu. Lớn mặt yêu nữ, dám ở chỗ này tao thủ lộng tư, mê hoặc nhân tâm. Hư đan dương tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình tại lao tổ trước mặt không chịu được như thế, một gương mặt mo lập tức tăng đỏ bừng. Vân Vũ chân nhân hướng phía hư đan dương liếc mắt đưa tỉnh, ma quỷ, như thế vô tình, không phải ngươi vừa nãy chằm chằm vào người ta nhìn xem lúc. Vừa nói, đem nắn đến mẹ đùi váy kéo lên kéo, xem được không, muốn hay không sờ một cái. Hư Đan Dương tức giận toàn thân phát run, đang muốn mở miệng quát lớn, đã thấy Hư Vô Hồi nhẹ nhàng khoát tay, vội vàng câm miệng. Đây chính là ngươi nói, đến đây đi. Hư Vô Hồi thấy đối phương giữa cử chỉ mị thái mọc thành bụi, ngôn ngữ khiêu khích, đừng biết nàng này kẻ đến không thiện, nhưng trong lòng không thèm để ý chút nào. Cái này hóa thân lực lượng mặc dù không kịp bản thể lỡ như, nhưng hư tiên thủ đoạn há lại tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng. Trừ phi là gặp được chút cơ hậu kỳ cường giả, hoặc là lâm vào mấy trung kỳ chân nhân vây công, bằng không không sợ hãi. Chỉ là một cái tạm dịch viện, nào có nhiều cao thủ như vậy. Nghĩ đến đây, Hư Vô Hồi đỉnh đầu vân quang hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Vân Vũ chân nhân vào đầu vỗ bắt mà xuống. Bất kể hắn là cái gì yêu nữ ma nữ, trước cầm nã lại nói. Mắt thấy đại thủ muốn rơi xuống trên người, Vân Vũ chân nhân vẫn như cũ vững như núi, đúng vào lúc này, từng đạo thanh khí từ thiên khung rơi xuống, hóa thành một quyển trận đồ, đem đại thủ che chắn, lại có Phật quang sáng lên, sinh ra vô số kim liên, vững vàng nâng. Không chỉ một người. Hư Đan Dương giật mình, đang muốn ra tay, Vân Vũ chân nhân lại phát động đã sớm chuẩn bị xong thần thông, trong tay dương nhẹ nhất đạo phân quang, cả ngọn núi cũng hơi chuyển động lên. Hư Đan Dương chỉ cảm thấy trước mắt trời đất mù mịt, phấn quang tuôn ra, ám đạo không tốt, nhưng lại không biết chúng cái gì mai phục, đội vàng thả ra năm đạo kiếm quang, xích mang tăng gọn, bảo vệ toàn thân. Chỉ như vậy một cái nháy mắt, tưởng thành tín cùng phổ trí tăng nhân cùng nhau hiện thân, Phật quang thanh khí trong, từng đạo trận văn hiện hiện, đem hư vô hồi toàn thân bao vây. Không tốt. Hư vô hồi cái này trải qua nghiệm lịch duyệt đều cùng hư tiên bản thể cộng hưởng, thấy một lần cảnh này, liền biết là chuyển tống loại pháp trận, ngay lập tức biến sắc, bên ngoài thân kể ra cực kỳ mạnh mẽ linh quang tiềm động, muốn từ tại chỗ bỏ chạy, nhưng lại rõ ràng chậm một bước. Hắn đã cảm thấy phụ cận không khí một chút mà mẹo, hoàn cảnh bốn phía đều đống nhiên sửa đổi, người lại xuất hiện một mảnh nhàn nhạt xương trắng bao phủ quỷ dị không gian trong. Mà ở không gian này trong, Tưởng Thành Tín cùng Phổ Trí Tăng Nhân hai người đang ngục quang lấp lánh nhìn hắn, ánh mắt hình như đánh giá tốt nhất giao hệ cùng hy thế kỳ chân. Hư Vô Hồi biến sắc, đột nhiên khó có thể tin đưa tay rủi rủi con mắt. Chương 139, cho bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sống. Chương 139, cho bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sống. Trúc cơ trung kỳ, con mẹ nó là hai cái. Hai tên trúc cơ chân nhân đơn đấu chính mình một cái học sinh tạp dịch, còn trước giờ bố trí tốt trận pháp, hồng chân học cung tu sĩ đều không cần ra mặt sao? Sau đó, Tưởng Thành Tín cùng Phổ Trí Tăng Nhân dùng hành động thực tế chứng minh, bọn họ đích xác là không biết xấu hổ. A Di Đà Phật. Vang dội Phật hiệu tại toàn bộ xương trắng không gian vang lên, Phổ Trí Tăng Nhân mang trên mặt từ bi nụ cười, trong tay Nguyệt Nha Thiền Trượng nở rộ Phật quang lưu thải, giống thiên trụ khuynh đảo loại trực tiếp hướng phía hư vô hồi đầu nện xuống. Tưởng Thành Tín trong tay không chậm chút nào, hai tay kết thành pháp ấn, một quyển trận đồ chậm chậm trải rộng ra. Một giây sau, phía sau hắn liền hiện lên thanh quang huyền khí, chiếu ra một phương hư ảo cảnh tượng. Trong đó có mây trăm hồn linh, nâng đỡ một phương nguy nga đạo đài, chia làm trên dưới hai tòa, xuất hiện hắc, hồng, thanh tam sắc hoa thải, theo Tưởng Thành Tín tâm niệm một phát, đạo đài cùng trận đồ tương hợp, sinh ra một điểm màu đen quang mang, trong chốc lát tựa như tinh quang liệu nguyên, cuốn theo tất cả. Thấy tình cảnh này, Hư Vô Hồi không dám sơ suất, đỉnh đầu hiện ra một tòa hai màu bạc tháp, chính là Thanh Thần Phong Hỏa Tháp môn hộ khẽ trương khẽ hợp, thả ra âm phong trận trận, vô lượng liệt diễm, những nơi đi qua, cho dù ngươi là Phật quang kim mang, hay là huyền thanh chi khí, toàn bộ hóa thành hư ảo. Vâng. Trong lúc nhất thời, tất cả xương trắng không gian đều là kiếp khí tàn sát bừa bãi, hắc điểm âm phong, ngũ muội thần hỏa hỗn hợp với nhau, không phân khác biệt, minh diệt nổ tung ở giữa lại dơ lên chống không hai vị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thế công. Hư Vô Hồi mặt lộ lãnh ý, trúc cơ nhất cảnh, chuyển tiếp, quá trình tu luyện cực kỳ hung hiểm, nhất là đối tại trùng kỳ chân nhân mà nói, tránh cũng không thể tránh muốn đối mặt phong hỏa đại kiếp ma luyện. Cái gọi là phúc hỏa tương y liễu, phong hỏa đại kiếp đã là cơ duyên, cũng là nguy cơ, nếu là có thể chịu nổi, hồn phách trong âm cặn bã rèn tận, tính linh hiển nhiên, trải qua rèn đúc thần thông cùng hồn phách triệt để hòa làm một thể, tùy thời có thể leo lên đạo kim đài ngưng tụ kim đan. Chịu không nổi, đó chính là thổi phồng kiếp xám, hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai có thể đều không có. Mà Thanh Thần Phong Hỏa Tháp chính là hư gia chuyên môn là trung kỳ chân nhân đăng lâm sinh tử đại lúc, ngăn cản những thứ này hải kiếp bí bảo. Để tránh phong châu làm chủ làm, huyền hỏa dám làm cung xương, đúc nóng thành thân tháp, là được thu nạp phong thai hỏa kiếp, lúc đối địch cũng có thể phóng sắp xuất hiện đi, cho địch nhân hạ xuống hai kiếp. đối với Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí Tăng nhân kiểu này ngưng tụ huyền đài tu sĩ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió đại sát khí. Nhưng mà một giây sau, Thư Vô Hồi trên mặt cười lạnh đột nhiên ngưng kết, ngay tại không gian phía trên tràn ngập xương trắng phút chốc vỡ ra, tà âm vang lên, lập tức phấn quang cuốn lượn quanh, hòa vũ rực rỡ. Vân Vũ chân nhân hai tôn hóa thân, một cái mặc bạch y như băng sơn thánh nữ, một cái mặc đồ đỏ dường như ngây thơ dục nữ, trên không trung hiện hiện ra, tố thủ dương lên. Từng đoàn sọt liễu lớn nhỏ phấn quang giống bầu trời đêm lưu hỏa, đầy trời bay múa, lập tức mùi thơm khí tức tràn ngập, che ngập bầu trời liệt diễm âm phong toàn bộ tiêu tán. Hai tôn hóa thân khí tức giao hợp, quấn quanh lưu chuyển, trong khoảnh khắc mở ra ngàn vạn đóa hoa, tất cả không gian giống như hóa thành hoa tươi hải dương, cuối cùng lại hóa thành một tòa đỏ thấp nhị khí lưu chuyển sinh tử đài, vắt ngang hư không. Chỉ một thoáng, trúc cơ hậu kỳ khí cơ như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang rơi vào Hư Vô Hồi trên người. Hư Vô Hồi tròn mắt đều đức, trúc cơ hậu kỳ đối đầu luyện khí tu sĩ. Xuất sinh a, nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vân Vũ hóa thân nhẹ kết pháp quyết, trong không khí tràn ngập phấn vụ uy hoàng như diễm, khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái đại thủ, phích lịch tiếng sấm bên tai không dứt, một cái chớp mắt đem thanh thần phong hỏa tháp bên trên linh quang quanh tạc, gắt gao nắm ở trong tay. Ầm ầm. Hồng nhạt ánh sáng chói lọi tản đi, tiếng sấm biến mất, chỉ còn lại Hư Vô Hồi vẻ mặt sững sờ đứng tại chỗ, trên đỉnh đầu lơ lửng bảo tháp sớm đã không thấy tung tích. Hoàn thành hứa hẹn về sau, hai tôn hóa thân vững vàng rơi vào sinh tử đài bên trên, mênh mông quần quần hóa thành nhất đạo lưu quang, tại xương trắng trong khe hở xuyên toa mà đi. Cho bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sống, đây là Hồng Trần học cung từ xưa đến nay làm việc tiêu chuẩn, Vân Vũ chân nhân đối với bực này truyền thống tốt đẹp quán triệt được phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói bắt giữ Hư Vô Hồi cũng là tiện tay mà làm, nhưng cũng không phải lãng phí pháp lực, tất cả mọi người là bán sức lao động, mặc tổng cất giúp người làm niềm vui suy nghĩ. Thế là, Vân Vũ chân nhân đi gọn gàng mà linh hoạt, Tưởng Thành Tín hai người cũng không chút nào cảm bất ngờ. Đã nhìn thấy Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí Hòa thượng mắt sáng như đốt chằm chằm vào Hư Vô Hồi, loại đó nóng bỏng, hắn không thể thèm nhỏ nước dãi ánh mắt nhường hắn vô thức nhíu mày, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm người a. Phổ Chí tăng nhân cười ha ha một tiếng, đưa tay đem trên cổ huyền thiết niệm châu gỡ xuống, rót vào pháp lực, niệm châu đột nhiên bắn ra mà ra, giống như từng đoàn lôi hỏa phích lịch. Tưởng Thành Tín ánh mắt sững sững, hai tay kết xuất pháp ấn, trận đồ nội sát thanh quần quật, từng đầu hồn linh sau lưng hắn hiện, lộ ra từng trường chết không nhắm mắt giữ tận diện mạo, hướng phía Hư Vô Hồi trùng sát mà đến. Chỉ là một cái chớp mắt, Hư Vô Hồi đều rơi vào bóng ánh khắp nơi chi cực hào quang lưu thải trong, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy chỉ còn lại Phật quang lôi hỏa, trận trận âm phong, thế thanh không dứt, thần thánh trang nghiêm nhưng lại quỷ dị vô cùng. Hư Vô Hồi thân ở trong đó, bị đoàn đoàn bao vây, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta? Hắn quả thực muốn chọc giận nổ, vốn cho là tạm dịch viện trong nhiều nhất chẳng qua là luyện khí tu sĩ, toát ra lẻ tẻ chút cơ chân nhân cũng có thể tiếp nhận, chính mình cùng Hư Đan Dương đủ để tùy tiện ứng đối. Cũng không nghĩ đến Hồng Trần học cung đám xuất sinh này, không riêng không giảng võ đức, quả thực là không muốn mít liên, ba cái trúc cơ vây công hắn một cái, trong đó còn có một vị hậu kỳ chân nhân. Nhưng dù thế nào, hắn đều là hư tiên hóa thân, mong muốn cứ như vậy đẩy hắn vào chỗ chết, có lẽ quá xem thường hắn. Mà đổi thành một bên, Phổ Chí tăng nhân nhẹ tụng Phật hiệu, một tòa miếu thờ treo cao, hai cỗ hào quang lập lòe kim thân ánh chiếu không tiền, đem trọn phiến không gian nổi bật lên lông nhọn tất hiện. Vị tiền bối này, ngươi phân hồn đoạt xá luyện khí sĩ chui vào học cùng, mục đích không thuần, chúng ta là nội viện chân nhân, tự nhiên giữ gìn học sinh an nguy, bất đắc dĩ chỉ có thể kiến thức tiền bối thần thông. Hư Vô Hồi trong lòng chợt lạnh, quả nhiên, Hồng Trần học cung tu sĩ, ngươi có thể nói hắn hư, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn thái, năng lực ở cái địa phương này tiếp tục sống tu luyện trúc cơ cảnh, có một cái tính một cái, tất cả đều là đa mưu túc trí, gian trái nhân vật khôn khéo, tại bọn họ dưới mí mắt chơi tâm nhãn, quả thực là không biết lượng sức. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng bắt giữ, luyện hóa hắn cái này loạn thần niệm tinh huyết, không thua gì một hồi đẩy trời tiên duyên. Tưởng Thành Tín mặt lộ hung sắc, lừa nhác ngụy trang, trực tiếp đem tiếng lòng nói ra. Tiểu bối muốn chết. Hư Vô Hồi giận quá thành cười, lại đem hắn làm hình người linh đan, quả thực ăn tim gấu gan báo. Ngay sau đó, hắn không che giấu nữa, trên người có thể so với trúc cơ sơ kỳ pháp lực bộc phát, sau đó chỉ thấy nhất đạo linh quang từ đỉnh đầu của hắn từ từ bay lên, dường như khói dường như vụ, như thật như ảo, trung quanh bụi bặm, quang tuyến, thậm chí cả âm thanh đều trở nên bặm mẹo, giống như bị lực lượng nào đó tranh thủ. Nhìn thật kỹ, đúng là một viên ngọc phù. Hắn tu luyện hư chi đại đạo, hắn luyện ma thành đạo chi bảo chính là này mai giả tử độn thiên phù phù phân hai mặt, một mặt quang văn tầng tầng, hình như có vô số thật nhỏ đường vân lưu chuyển, giống như vòng xoáy ngân hà, mặt khác là sương mù mịt mờ, quần quần sắc trời, huyễn làm núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu, thế gian vật tượng. Giờ phút này ngọc phù treo cao, Hư Vô Hồi quanh thân vờn quanh không thể diễn tả khí tức, phản phất đưa thân vào có cùng không trong khe hẹp, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Một giây sau, quần quần lôi quang, xen lẫn Phật âm Phật sướng, tinh chuẩn trúng đích Hư Vô Hồi thân thể, lại tại trong chớp mắt, thông suốt trực tiếp đi ngang qua quá khứ. Ừm. Thấy một màn này, Tưởng Thành Tín mày nhăn lại, mấy trăm u hồn giống ô quang phích lịch, đánh vào Hư Vô Hồi trên người, ầm vang nổ tung, lập tức đem nó nổ thành vô số tàn ảnh. Nhưng mà sau một khắc, vô số hư ảnh trung điệp, lại lần nữa hiện ra Hư Vô Hồi thân hình, lông tóc không thương. Ừm. Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí đột nhiên biến sắc, mắt chỗ thấy, thần thông thật sự rõ ràng đánh vào trên người đối phương, nhưng phản hồi về tới cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể tin, lại cái gì cũng không có chúng đích. Như thật như ảo, làm sao có khả năng? Chương 140, đây mới gọi là năng lực. Chương 140, đây mới gọi là năng lực. Trận pháp kiến tạo xương trắng không gian bên ngoài, Hư Đan Dương cùng Vân Vũ chân nhân ác chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Hai người đều không có phát hiện, một cánh tay quy mô kim lô, toàn thân khí cơ yếu ớt hầu như không còn, chính nằm ở đỉnh núi dưới một tảng đá lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn hai vị trúc cơ chân nhân đấu pháp, giáp hút phía trên khí quản chạy chậm chậm hạ lưỡng đạo máu mũi. Tốt một bầy chó nam nữ. Lý Kinh Trần ngồi ngay ngắn trên giường trúc, hai mắt trừng được tròn trịa, trên lỗ mũi chặn lấy hai cái viên giấy, đã bị dâng lên mà ra máu mũi nhuộm đỏ hơn phân nửa. Thông qua tâm thần liên hệ, hắn giống như thân lâm kỳ cảnh, khóe mắt co quắp nhìn trước mặt bức tranh tình dục sống động. Chỉ thấy dãy núi trong lúc đó, hồng nhạt quang vụ che khuất bầu trời, thình lình xuất hiện một tòa nữ nhi thành, có phi thiên tiên nữ lui tới nhảy múa, giọng ca thanh thúy, từng cái khuôn mặt kiều mị, mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng, thân như mỡ đông, toàn thân diệu tướng xuất hiện, làm cho người nhìn huyết mạch phun trương, máu mũi chảy đầm địa, không cách nào tự kiềm chế. Thiên làm giường bị đất làm giường, hư đan dương tựa như cây khô gặp mùa xuân, cây tô thiết nảy mầm, cùng đối thủ chém giết cùng nhau, trong đó long đọ xước, hổ bộ, báo nào, thiền phụ, các loại tư thế cái gì cần có đều có. Vân Vũ chân nhân ngồi ngay ngắn đạo cơ chi thượng, trên mặt thánh khiết vô cùng, không hề dâm tà tâm ý, giống như vô sắc vô tướng. Tràng cảnh này quả nhiên là dị thường huyền diệu, khiến người nhìn nhịn không được sinh lòng thiền ý. Hư đan dương lại là long phi hổ bọn, càng đánh càng hăng. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái, Lý Kinh Trần đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, một cái dần dần già đi 60 lão nhân, đúng là dơ lên đánh tan hơn 20 tên thiên nữ. Càng già càng dẻo dai, thà rời háo sắc chi tâm, càng dung nick yên, không rơi vào nam nhân tôn nghiêm. Đây mới gọi là năng lực a. Trong lúc nhất thời, Lý Kinh Trần đối với Hư Đan Dương bày ra ngạnh thực lực bội phục đến cực điểm. Hư Đan Dương giờ phút này cũng là để cho khổ cũng biết, Vân Vũ chân nhân tu luyện chính là trong ma đạo cực kỳ lợi hại thải bổ chi thuật, một khi dính trưởng, chẳng những tu vi mất hết, liên hồn phách đều muốn vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, chuyển thế đầu thai đều không thể làm được. Hắn nhất thời vô ý, không thể đem nắm lấy chính mình, lấy Vân Vũ chân nhân nói, mặc dù giác quan thượng khoái hoạt dị thường, trung quanh thiên nữ càng là hơn tiểu mỹ muôn phần, làn da đều hiện ra màu hồng, nhưng mình suốt đời khổ tu pháp lực đang không ngừng trôi qua, không kiên trì được bao lâu muốn gặp thủ, rốt cuộc tuổi đã cao, vẫn còn là duy trì mấy phần thanh tỉnh, tự biết còn sống vô vọng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Sau một lát, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hồn phách cũng đi khắp thẳng xuống dưới, Hư Đan Dương đau khổ dãy rủa, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. T. Nương theo lấy cực kỳ bi thảm bi thiết, đông đảo thiên nữ đầy mặt thanh khiết, phi thân lên, chỉ còn lại một đoàn cặn bã Hư Đan Dương, hóa thành phấn vụ chạy vào Vân Vũ chân nhân sau lưng dị tượng, nhường nàng trước đây thanh lãnh sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Vân Vũ chân nhân khí cơ đột nhiên nên đón tăng gọn, sau lưng đạo cơ hiển hóa, liên đài, huyền đài, sinh tử đài một tầng điệp ra một tầng, dường như cao hơn cả núi lớn, bay thẳng trời cao. Răng rắc tiếng vang trong, loan thoáng có thể thấy được một điểm hóa thải, hiện lên vàng nhạt chi sắc, lại mông lung rất, nhìn không rõ ràng, ngay tại điểm ấy kim quang thoáng hiện đồng thời, một tòa khắc rõ ti lọn đạo vận đạo đài đột nhiên ngưng tụ, như ẩn như hiện. Trúc cơ viên mãn, đạo kim chi đài. Đến một bước này, tu sĩ liền muốn lớn mạnh tinh hồn, tinh luyện tính linh, chuẩn bị cùng thần thông hợp luyện, ngưng kết đại đạo kim đan. Cái gọi là tính linh, lấy được chính là tinh huyết hồn phách bên trong một điểm linh quang, tính mệnh giao tu, chính là hồn phách trong tinh hoa nhất bộ phận. Luyện tinh hoa khí mạnh tinh khí, luyện pháp lực, trúc đạo cơ, ngưng kim đan, hoàn hoàn đan sen. Tinh khí thần nhất thể, nguyên anh thủy thành, liền bước vào tu tiên bước thứ hai luyện khí hóa thần cảnh tu luyện. Vân Vũ chân nhân bố cục thiên hạ, không biết thải bổ bao nhiêu tuấn nam xinh đẹp nữ nguyên dương chân âm, thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, cuối cùng tới mức độ này, chỉ cần kia một điểm kim sắc hoa thải ngưng thực, ngay lập tức liền có thể bắt đầu ngưng luyện kim đan, thọ hơn ngàn trở, thần thông tất nhiên là vô lượng. Ha ha, cuối cùng xong rồi. Cảm thụ lấy hồn phách trong kia một điểm tính linh kỳ quang, Vân Vũ chân nhân kèm chút khóc ra thành tiếng, tại học cung trải qua vô số ma luyện, bây giờ cuối cùng độ phong hỏa đại kiếp, dựng thành đạo kim đài. Thành tựu trúc cơ viên mãn chi cảnh, từ đây đại đạo có hy vọng. Ngắn ngủi tâm tình phát tiết về sau, Vân Vũ chân nhân lại lần nữa thu liễm biểu tình, mắt hạnh giãn ra, tinh xảo dung mạo đột nhiên biến thanh lãnh lên, lại phối hợp nàng kia một thân chỉ là miễn cưỡng che chắn rượu dụng váy áo, thánh khiết trong sen lẫn vũ mị, càng là bị người lấy vô tận thị giác cùng trên tinh thần xung kích, hận không thể ngay lập tức lên ngựa, hung hăng quất roi. Ta nhất định phải trường sinh, muốn đi từng bước một đến tối cao, nhường trên đời những thứ này số nam nhân hướng ta cúi đầu xưng thần. Giờ khắc này, Vân Vũ chân nhân trong mắt đẹp lộ ra vẻ kiên nghị, đều nói hồng nhan chóng giả, tuổi xuân trôi nhanh. Có thể nàng nằm ngửa có thể mạnh lên, siêu nhân có thể tu tiên. Mặc kệ nam nữ già trẻ, hết thể ăn sạch. Liền nghĩ đến, nàng giơ tay nhất đạo hồng nhạt lôi quang, đem ép trưởng thành cặn bã Hư Đan Dương đánh thành một mịn. Cơ mờ nở, độc phụ này. Cách khoảng cách xa như vậy, mắt thấy đây hết thể Lý Khinh Trần như rơi vào hờ băng, nhịn không được dùng mình một cái, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, cổ nhân thật không lừa ta, này nương môn ăn xong lau sạch còn chưa đủ, không phải đánh thành cặn bã, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chồng hờ vợ tạm thực sự không phải vợ chồng nha, lưu lại toàn thây không được a. Hiên Vân cảm nhận được Lý Khinh Trần rung động, đuôi mùi thở dài, tôn chủ không biết, Vân Vũ chân nhân thích làm việc thiện, lên tới trúc cơ chân nhân, xuống đến luyện khí tu sĩ, chỉ cần để nhu cầu, nhất định để ngươi thỏa mãn. Nếu là mong manh ngắn ngủi nhân duyên cũng tiêu vợ chồng, hồng trần bên trong học cung hướng xuống, chân nhân đã giải tỏa ai cũng có thể làm chồng, thiên nam chém tất cả và thành cựu. Lý Khinh Trần, nữ bồ tát ta, đây mới là nhân gian đại ái. Phút chốc, Vân Vũ chân nhân đồng tử co rụt lại, đội vàng hóa thành đội quang nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thần niệm hướng hư vô hồi biến mất phương hướng quét qua mà đi. Sau một khắc, không trên trời đột nhiên một hồi rung động kịch liệt, tiếp lấy một tiếng bạo hưởng, giống thiên băng địa liệt, lôi âm của cuộn. Không khí bốn phía cuốn lên cuồng bạo văn sóng, một tầng màn sáng hiện hiện, sau đó liền vỡ vụn thành từng mảnh, cả tòa pháp trận bị một cỗ như thật như ảo chân pháp đại lực cưỡng ép đánh nát, mấy chục cái trận kỳ đột nhiên nứt gãy, từ không trung rơi xuống phía dưới, linh khí hoàn toàn biến mất. Phổ Chí Tăng Nhân cùng Tượng Thành Tín thân hình một cái lảo đảo, sôi nổi từ sụp đổ linh quang bên trong bay bắn mà ra, mặt như giấy vàng, miệng phun tiên huyết, cả người lung lay sắp đổ. Vân Vũ Chân Nhân gương mặt xinh đẹp của biến, ánh mắt nghiêm trọng, hướng phía mộ phiến dường như ảo ảnh, thật miễn khó phân biệt địa giới nhìn một cái mà đi. Chỉ thấy hư vô hồi thân hình hiện hiện, thình lình như nhất đạo từ từ bay lên hư ảo tinh thần, mặc dù cực điểm lộng lẫy, đã có chút ít hư ảo, không giống chân thực. Đều chút bản lĩnh này. Hư vô hồi âm thanh truyền đến, đỉnh đầu giả tử độn tiên phủ tung xuống mênh mang vũ quang, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt và mẹo, nguyên bản dãy núi, rừng cây, bắt đầu trùng điệp, phân liệt, tiêu tán, nhưng trong thoáng chốc lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, lui tới lặp đi lặp lại, làm cho người không khỏi hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Phổ Chí Tăng Nhân cùng Tượng Thành Tín bay vụt đến Vân Vũ Chân Nhân bên cạnh, như lâm đại địch, một mực đưa nàng che ở trước người. Đúng lúc này, chỉ thấy hư ảnh dần dần chân thực, hư vô hồi chậm rãi dạo bước mà đến, quanh thân có nặng nề vần quang che khuất thân hình, chỉ có từng tiếng sáng tiếng quát vang vọng, hèn bọn người hạ tiện, dám tính toán bản tọa, các ngươi sâu kiến cũng nghĩ là trời. Chương 141, học cung nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Chương 141, học cung nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Người quản ai kêu kẻ ti tiện. Vân Vũ Chân Nhân giận tí mặt, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngay lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vị tiền bối này, việc này còn có giải quyết riêng có thể sao? Sau một khắc, trên người nàng phân quang lóe lên, giống như bình bạc nổ tung, thoáng qua bắn ra mà ra, hóa thành từng đầu kim hồng sắc dây thừng, đem trở tay không kịp Tượng Thành Tín cùng Phổ Chí Tăng Nhân đều buộc chặt. Tiểu nữ tử đều là bị hai người này bức bách, bất đắc dĩ mới đến nơi đây cùng tiền bối làm khó, hiện đã xem mạo phạm ngài hai cái này cuồng đồ bắt giữ, muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho xử lý. Như ngài bực này công tham tạo hóa, thần thông quảng đại người, làm gì cùng ta như thế một cái hèn mọn tiểu tu so đo, không duyên cơ kéo xuống thân phận của ngài. Vân Vũ Chân Nhân biết vâng lời, cực kỳ nhu thuận nói. Tượng Thành Tín, Phổ Chí, nghe nói lời này, hư vô hồi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hai cái trúc cơ trung kỳ, cưỡng ép một tên trúc cơ viên mãn chân nhân. Ngươi nghe một chút này, mẹ nó nói rất đúng tiếng người sao? Âm thầm dính mò Lý Khinh Trần hít một hơi lãnh khí, cợt mờ nở, không hổ là học cung chân nhân, đấu pháp chỉ đánh thuận phong cục, thấy tình thế không ổn ngay lập tức phản bội, chủ đánh một cái tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hư vô hồi vẻ mặt cổ quái chiều Vân Vũ Chân Nhân nhìn sang, đều đến một bước này, ngươi muốn cùng đàm luận. Phá kính còn có thể đoàn tụ, mọi thứ đều có vãn hồi cơ hội. Vân Vũ Chân Nhân ánh mắt nóng bỏng, nhẹ nhàng thi lễ nói, tiểu nữ tử vô ý va chạm tiền bối, mong rằng rộng lòng tha thứ, nô gia nguyện chấp tiện dịch, đi theo làm tùy tùng, là tiền bối hiệu quả tận khuyển mã chi lao. Khuyển mã chi lao. Lý Kinh Trần theo kim nô tầm mắt, vô cùng mịt mở đánh giá vị này Vân Vũ Chân Nhân một chút. Này nói hẳn là động tác chỉ dẫn đi, vậy thật đúng là lao động lượng rất lớn công việc. Hư vô hồi ngược lại là không ngờ rằng nhiều như vậy, hắn chỉ là đang khiếp sợ, mỗi một lần hắn tự nhận là thăm dò rõ ràng học cung tu sĩ danh giới cuối cùng về sau, những người này tổng hội lại lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Nếu như nói học cung tu sĩ có nguyên tắc, vậy bọn hắn nguyên tắc chính là không có danh giới cuối cùng. Nếu như nói học cung tu sĩ có điểm mấu chốt, vậy bọn hắn danh giới cuối cùng chính là không có nguyên tắc. Qua đường này, hư vô hồi khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, đem ta hư ra hậu bối thải bổ đến chết, ngươi quyển mã chi lao, bản tọa tiêu thụ không dậy nổi. Vân Vũ Chân Nhân trên mặt ý cười thu lại, thản nhiên nói, tiền bối, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Vừa dứt lời, hư vô hồi đỉnh đầu độn thiên phù nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng như gợn sóng hư ảo viên quang, quang mang thẳng vào vân thiên, khí phách hiên ngang, đem chọn ngọn núi đều bao phủ tại quần quần thần khí phía dưới. Nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, lại vẹn vẹn cực hạn tại xung quanh vài dặm nơi. Từ bên ngoài nhìn xem, nơi đây lại là gợn sóng không kinh, vân tiêu mưa cạnh, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh dãy núi mộ lâm. Hư vô hồi tu luyện hư chi đại đạo, lĩnh ngộ hư thực ý cảnh, trong khoảnh khắc liền phát động miễn cảnh, đem chọn phiến ngọn núi đều vây quanh, cho dù trúc cơ tu sĩ thần niệm liếc nhìn, cũng vô pháp phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Sau một khắc, hai tay của hắn lưng đeo, nhàn nhạt quan sát ba người trước mặt, tiểu bối, ngươi suy nghĩ nhiều, cá chết, lưới rách không được. Vân Vũ Chân Nhân, khinh người quá đáng. Cho dù ngươi là đại năng phân hồn, chỉ là một sợi thần niệm, cũng có thể vận dụng bản thể mấy phần huyền diệu, lấy ngươi chẳng qua sơ kỳ pháp lực, cùng ta cũng không có khác biệt, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Vân Vũ Chân Nhân tố thủ dương lên, trói buộc Tượng Thành Tín hai người kim hồng dây thường hóa thành nhất đạo lưu thải, bay vụt về trong tay nàng. Sau một khắc, Vân Vũ Chân Nhân mặt phấn lạnh băng, lấy tay chỉ một cái, một tấm phấn quang lưới lớn treo chân trời, lập tức ti lọn dầm mị không ngừng, mạn thiên hoa vũ về xuống, lại có vô số toàn thân diệu tướng lộ ra thiên nữ như ẩn như hiện. Hai người các ngươi cũng độc thủ, nếu ai dám thừa dịp loạn chạy trốn, ta dứt khoát trước hết giết hắn. Vân Vũ Chân Nhân hiểu lầm, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, tự nhiên cùng nhau trông coi. Phổ Chí cùng Tượng Thành Tín ngượng ngùng cười một tiếng, thấy Vân Vũ Chân Nhân kia nhắm người muốn nuốt bộ dáng cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, đành phải thu hồi trên người giấy lên màu máu đột quang. Hai người thiêu đốt hơn phân nửa tinh huyết mới thúc giục đảo mệnh huyết độ lập tức phản vệ, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệnh. Chậc chậc chậc, ba người cộng lại hận không thể 800 cái tâm nhãn tử. Lý Kinh Trần cảm thán, âm thầm khuyên bảo sau này mình cùng đám xuất sinh này liên hệ nhất định phải treo lên một vạn điểm tinh thần, hơi không cẩn thận liền biết rơi cái hố to, bị người bán còn phải giúp đỡ kiếm tiền. Hư vô hồi lười nhắc lãng phí thời gian, với hắn mà nói, cỗ này hóa thân pháp lực dùng một phần thiếu một phần, nếu như không thể tại lực lượng hao hết trước đó bắt giữ ba người trước mặt, vậy cái này cỗ hóa thân đều tan thành mây khói. Hắn thúc đẩy thành đạo chí bảo, chính là vì bắt lấy này ba tên trúc cơ tu sĩ, một cái luyện hóa, là cỗ này hóa thân cung cấp bay liên tục, dù sao cũng là ba người ra tay trước đây, còn đem hư đan dương thải bổ thành cặn bã, đã có đường đến chỗ chết, Hồng Trần học cùng cũng nói cũng không được gì. Một giây sau, chỉ thấy hư vô hồi khắp định pháp quyết, vân quang sau lưng hắn chậm rãi trải rộng ra, đúng là nhấc lên thao thiên cự lãng, quần quần vân vũ khí hải biến hóa mà ra, đại đạo ý tưởng xen lẫn, trong nháy mắt đem vô số tao thủ lộng từ thiên nữ đánh thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí cũng đè xuống trong lòng quỷ bí tâm tư, thành thành thật thật cùng Vân Vũ chân nhân liên thủ. Nếu như không có Vân Vũ chân nhân vị này trúc cơ viên mãn đại chân nhân từ phía trước chống đỡ, hai người bọn họ kéo chẳng qua nhất thời được khác, liền sẽ bị hư vô hồi một phát bắt được, khoảnh khắc luyện chết. A Di Đà Phật. Phổ Chí vẻ mặt sầu khổ, trên người cà sa lắp một cái, lộ ra rất nhiều như Y Châu, Mani Châu, Dạ Minh Châu, Chánh Bụi Châu và thất bảo thoáng chốc Phật quang đại phóng, hóa thành tầng tầng màn sáng, cuồn cuộn kim quang quét sạch thiên địa. Tưởng Thành Tín hét lớn một tiếng, trận đồ triển khai, đạo cơ hiển hóa, hai hai tương hợp, hóa thành một chỗ huyền thành chi khí tràn ngập, dường như bao hàm vàng diện, nhưng lại không minh hư ảo địa giới, từng đạo hoa thải phong tỏa tứ phương. Bất luận là Phật quang vàng rực hay là huyền thanh hoa thải, cho Lý Khinh Trần cảm giác đều là trầm trọng như sơn nhạc, chẳng qua nhìn xem hình thức, hai tên trung kỳ tu sĩ toàn lực làm thần thông, vẫn là bị ngọc phù tung xuống mênh mang vân quang một mực định tại chỗ, thậm chí không cần một lát, mảng lớn Phật quang huyền thải còn bị thần khí vân quang ăn mòn, áp chế hai người liên tục gầm thét, thần sắc càng thêm vẻ bại suy sụp lên. Nay mẹ nó, có loại thực lực này, còn giả tá hư lam thân phận khiêu chiến ta muốn là hơi có huyết khí điểm, hiện tại không sẽ chết bệnh cái mông lên. Lý Khinh Trần nhìn xem sắc mặt trắng xanh, đối phó chính mình như thế người tu luyện chẳng qua mấy tháng thái kê còn thiết lập ván cục cám hại, phương thiên địa này đại năng quá không muốn bích liên. Ít đi ra ngoài, bên ngoài có cầu. Mà đổi thành một bên, Vân Vũ chân nhân thấy hai người nhanh như vậy liền bị áp chế không ngóc đầu lên được, trên mặt treo đầy hàn sương, quát khẽ một tiếng phế vật trên người đột nhiên hiện ra nhất đạo lộng lây chói mắt thần thông hóa thải, hóa thành từng đoàn màu hồng nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ra, lại là một cái lưới lớn, hương khí quanh quẩn, đột nhiên biến thành ngàn vạn đám thánh khiết liên hoa. Mỗi đám liên hoa thượng đồ có một tên quần áo mát lạnh tiểu diễm thiên nữ vừa múa vừa hát, dường như có ít mẫu lớn nhỏ, thế mà bỗng chốc liền nhờ rừng độn thiên phủ mênh mang bất băng. Xá nữ quần phương hấp tụy đại thần thông, đạo này thần thông chống ra, tại phối hợp Vân Vũ chân nhân tính mệnh giao tu linh khí bể dục vong tỉnh trong nháy mắt liền đem hư vô hồi cả người bao phủ, đập vào mắt chứng kiến thấy là một mảnh phấn hồng mê vụ, bên tai hình như có lưu diễu thanh âm truyền đến, phảng phất người yêu nói nhỏ, lưu luyến tiểu diễm, tình ý liên tục, lại nghe được dường như đau nhức dường như kiểu tạ âm, thẳng dậy người thần hồn điên đảo, mở mị không biết vị trí chỗ nào. Thần khí vân quang như con ruồi không đầu loại khắp nơi xung kích, linh quang triều dâng nhiều lần đem hư vô hồi cuốn ngược trong đó, may mắn là thần niệm cảnh báo trước, mới hiểm lại càng hiểm bước ra tránh thoát. Không hổ là Vân Vũ chân nhân. Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí nhìn thấy giống như không nghe được phế vật hai chữ, trong miệng tán thưởng không thôi, hư vô hồi trong lúc phất tay đánh tan hai người bọn họ, hung uy nhất thời vô song, lại tại Vân Vũ chân nhân đạo pháp hạ chật vật như thế, có thể thấy được trúc cơ viên mãn cường giả cỡ nào thần thông quảng đại. Chương 142, xuất sinh tất cả đều do ngươi nuôi. Chương 142, xuất sinh tất cả đều do ngươi nuôi. Hư vô hồi cũng là quả quyết, thấy phấn hồng vong tình năng lực rối loạn cảm giác, trong tay bấm pháp quyết, độ thiên phủ đồng dạng tung xuống nhất đạo thần thông lưu quang, trong nháy mắt huyên hóa vô số sông núi núi non, sông lớn hồ nước chi cảnh, lại có mây cuốn mây bay, luân thiên chuyển này, đem nó một mực bảo vệ, thế hắn gánh chịu vô tận tình ý dục niệm xung kích. Lại có một tia ý cảnh, ngươi này sâu kiến, thật có chỗ bất phàm. Hư vô hồi trong miệng tán thưởng, thần thông giao thoa biến hóa, hư tâm ý cảnh hiện hóa vô tận ý cùng, sơn hà quang ảnh tiêu tán, thay vào đó là bao quanh tường vân, dường như sương mù màu vàng loại tràn ngập mà lên, chỗ đi qua liễu diễu thanh âm tiêu tán, thánh khiết liên hoa ngưng trệ bất động, liên hoa bên trên rất nhiều xinh đẹp thiên nữ bị một mực bao lấy, nhìn lại giống một khối tinh xảo hổ phách. Hai người các ngươi còn không đội vàng động thủ. Vân Vũ chân nhân khẽ kêu một tiếng, sau lưng đạo cơ hiển hóa, bốn tòa đạo đài hiện hiện hư không, một cỗ tràn trề pháp lực quét sạch bốn phương tám hướng, hồng nhạt quang vụ dường như giấy lên hừng hực huyền hỏa, đối mặt hư vô hồi kiến tạo các loại ý cùng không tránh không né, trực tiếp đụng nhau. Ầm ầm, hai cái thần thông ầm vang va chạm phía dưới, hư vô hồi thân hình thoát một cái, đỉnh đầu độn tiên phủ rung động không thôi, liền xem như hư tiên chí bảo. Dùng chút cơ sơ kỳ pháp lực thúc đẩy cũng quá mức miễn cưỡng, mà Vân Vũ chân nhân lại là rút lui mấy bước, ổn định thân hình, đầu ngón tay sáng lên lộng lẫy hào quang, thần thông lưu thải lại lần nữa hướng phía hư vô hồi quét sạch mà đi. Tưởng Thành Tín cùng Phổ Chí lẫn nhau, tên đã trên dây không phát không được, tất nhiên đã đem hư vô hồi làm mất lòng, Vân Vũ chân nhân cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài, tất nhiên phải bắt lấy cái này lấy nhiều khi ít tuyệt cao chiến cơ, đánh chó mù đường. Vừa nghĩ đến đây, hai người cũng không do dự nữa, đồng thời niệm chú bấm niệm pháp quyết, sau lưng đạo cơ lộ ra không trùng, đã vận dụng chân chính thần thông. Đầy trời kim quang trong, một tòa miếu thở đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai cỗ kim thân ở trong đó thả người nhảy ra, cùng Phổ Chí tương hợp, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay hai chân La Hán hư tượng, cầm trong tay Nguyệt Nha thiền trượng, Huyền Thiết Niệm Châu, Bồ Đề Mục, Giải Thi Đao, Câu Lợi Giả La Kiếm các loại hàng ma pháp khí, dãy núi chiếu một mảnh vào nóng, Phật quang trùng thiên, bắn thẳng đến đấu bỏ, lại muốn Phật sướng Phật âm, tiếng gầm cuộn cuộn, phô thiên cuốn hướng lấy hư vô hồi. Đánh tới, hàng ma pháp khí vào đầu hung hăng nện xuống. Nhìn xem trận đồ, Tưởng Thành Tín mũ chỉ sợ, thân trên quần áo tất cả đều sụp đổ, trên người miếu thịt chảy ra vô số thanh khí. Hóa thành từng đóa bích mang hỏa diễm rơi vào trận đồ trong, vô số đạo thanh quang cuốn lượn quanh, chư triện ẩn hiện của sáng cùng nhau lơ lửng tại cả đỉnh núi trung quanh. Huyền thanh của sáng xoay tròn cấp tốc, đem trận đồ trong mấy trăm hồn linh hết thể xoắn nát, hóa thành tinh thuần pháp lực tăng thêm trận đồ uy năng. Của sáng lắc lư trong lúc đó, huyền hóa ra từng dãy thanh quang trụ ảnh, bài sơn đảo hải hướng hư vô hồi đè ép đi qua. Hai tên trúc cơ trung kỳ chân nhân không giữ lại chút nào toàn lực ra tay, chung quanh lập tức bao phủ tại một cỗ tràn trề tựa ái áp lực, nếu không phải là hư vô hồi trước giờ bố trí hư không huyễn cảnh, đem đấu pháp uy năng kiểm chế tại vài giằm nơi, tùy ý buộc phát hạ đủ lấy đánh băng cả ngọn núi. Một đám trúc cơ hạ tu cũng nghĩ giết ta, các ngươi có lẽ quá khinh thường hư tiên. Hư vô hồi trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng bén nhọn, miệng phun chân luôn, toàn thân bốc cháy lên hư vô hỏa diễm, hư không nứt ra, tạo nên từng vòng màu đen nhạt cỡ sóng, đỉnh đầu dường như có một chút kim quang chợt hiện, vô cùng sống động, lại là minh diệt mấy mắt, qua trong giây lát liền đầu nhập độn tiên phụ trong. Quả thật là hư tiên. Thấy điểm này kim quang, Vân Vũ chân nhân sắc mặt biến đổi lớn, trong tay pháp quyết cực kỳ mịt mờ biến ảo, huyễn làm một đạo hồng nhạt vầng sáng từ biến mất tại chỗ, thời gian nháy mắt lại lần nữa hóa ra hình người, tố thủ vừa nhấc, lít nha lít nhít phấn vụ ngưng tụ thành ngàn vạn sọt liêu lớn nhỏ âm lôi, oanh kích mà đi. Điểm này kim quang nhỏ bé vô cùng, phản phất giống như bụi bặm, nhưng lại giống huy hoàng tiêu dương, độn thiên phủ một nháy mắt bộc phát ra như mặt trời huy quang. Không thích hợp. Giờ khắc này, Phổ Chí cùng Tưởng Thành Tín trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, nhưng không có Vân Vũ chân nhân ánh mắt kiến thức, mặc dù ý thức không ổn, nhưng vẫn là đem toàn thân pháp lực rót vào thần thông trong, Phật âm to rõ, mặt đất nở sen vàng, La Hán phẫn nộ, lại có huyền thanh tràn ngập, cô sáng sụp đổ, thanh ảnh lay động, hướng phía hư vô hồi đất lập thân tiến một bước đè ép phóng đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Độn thiên phủ huy quang càng thêm nồng đậm, cuối cùng đúng là tạo thành ngọn lửa màu xám trắng, cùng hư vô hồi trên người màu đen nhạt hư diễm hòa lẫn, liền tựa như chén vàng bên trong ánh nến đồng dạng. Một giây sau, vô số đoàn ánh nến giống như đốt lên hư không. Đứng núi chịu sào chính là cầm trong tay các loại hàng ma pháp khí, hóa thân La Hán kim thân Phổ Chí, trong tay hắn giải thi đao vừa mới chặt xuống, ngay lập tức truyền đến cực mạnh thôn vệ chi lực, thân đao giống như lâm vào vũng bùn, dù thế nào thúc đẩy đều khó mà tiếp tục tiến lên nửa phần. Phổ Chí ba tấm gương mặt đồng thời biến sắc, lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, kia yếu ớt ánh nến khoảnh khắc đem giải thi đao nhóm lửa, theo cầm đao cánh tay đều đốt đi đi lên, trôi này có thể so với linh khí Phật môn bí bảo tựa như ngọn nến loại nóng chảy, nhỏ xuống tàn dịch còn chưa rơi xuống đất, liền đã giấy lên hừng hực hắc diễm. Dạng này thiêu đốt bắt đầu nhanh chóng tại Phổ Chí kim thân thượng tràn ngập, trong nháy mắt vàng nóng ánh La Hán hư ảnh đều hóa thành một cái kịch liệt thiêu đốt ngọn đuốc. A a a, cứu mạng, Vân Vũ chân nhân cứu mạng. Phổ Chí tăng nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên người màu đen nhạt đến diễm bùng nổ, bất kể hắn thi triển cái gì thần thông, đều không thể ngăn cản liệt diễm thiêu đốt. Ầm ầm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy, rõ ràng là một mảnh nhìn không thấy bờ liệu nguyên thế lửa, nhưng không có chút nào nhiệt độ cao phát ra, ngọn lửa này dường như trong hư không tạo ra, đem vạn sự vạn vật đều đốt thành một mảnh hư vô. Phật quang, phản văn, thanh quang, chu ảnh, tại đây không giống rõ ràng trong ngọn lửa, các loại dị tượng đạo cùng theo ban đầu ngưng thực, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ trở nên hư ảo, sau đó như bọt biển loại tiêu tan, không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chân nhân, ngươi muốn nhìn trông hắn bị đốt sống chết tươi không? Nhìn Vân Vũ chân nhân không hề mà thay đổi, Tưởng Thành Tín lập tức vừa kinh vừa sợ, chúng ta nếu chết rồi, cái kế tiếp chính là ngươi. Giờ khắc này, hắn mong muốn luyện hóa hư vô hồi ý nghĩ rằng bậy giống như ngọn lửa này thiêu đốt ở dưới các loại thần thông hóa thải, toàn bộ bị đốt cháy sạch sẽ. Trong lòng còn sót lại chỉ có vô tận sợ hãi, còn có hối hận. Ngươi không phải Vân Vũ, rốt cục là ai? Đột nhiên, Tưởng Thành Tín giống như chết tiệt loại hét dầm lên. Đã thấy trước mặt Vân Vũ chân nhân ngọc dung dần dần biến hóa, cuối cùng đúng là hóa thành một bộ thanh lệ khó gần, không thể xâm phạm thánh khiết tiên nữ bộ dáng. Đúng là sinh tử đài bên trên kia một tôn áo trắng hóa thân. Hư vô hồi ánh mắt lẫm liệt, hóa thân thế kiếp thần thông, khi nào thay thế qua bản thể. Cùng lúc đó, nhất đạo kim hồng tường vân đang quay cuồng phun trào, hóa thành một thừa hoa cái vân hương xa, tạo hình kỳ cổ, toàn thân hiện ra kim hồng hai màu, không phải vàng không phải ngọc, dường như kim như ngọc. Trên đó lại hoa cái lưu vân, chuỗi ngọc giật dây, châu ngọc len keng, điêu khắc có phi thiên tiên nữ, núi non sông ngòi, biển cả sóng cả, thỉnh thoảng truyền ra phích lịch lôi âm. Này hương xa nâng đỡ lên Vân Vũ chân nhân chân thân, một nháy mắt trực tiếp chui vào bát ngát hư không, như bạch nhật phi thăng loại bay lên, trong nháy mắt đã thoát ra ngoài trăm dặm, hư vô hồi bố trí hư không huyễn cảnh đều không thể ngăn cản mảy may. Ha ha ha. Vân Vũ chân nhân chớp mắt tức thì, tại chỗ chỉ để lại một vòng hương thơm, hương ảnh vô tung, đã thấy tôn này thánh khiết hóa thân thanh lãnh cười một tiếng, hai vị đạo hữu, cảm tạ các ngươi vì ta tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. Một giây sau, cỗ này hóa thân không chút do dự tự bạo, cùng với nó đồng thời sụp đổ còn có vật hao phí vô tận tâm huyết rèn đúc mà thành bể dục vong tình thượng thừa linh khí, lập tức quần quần kim hồng chi quang quần quần, một sát na này cả ngọn núi giống như trời sợ. Tưởng Thành Tín mắt thấy Vân Vũ chân nhân nên ngang rời đi, hai mắt trừng được huyết hồng, tất cả cảm tính làm một thanh kinh tiên nộ hống. Vân Vũ, ngươi cái biểu tử, bịt. Xuất sinh tất cả đều do ngươi nuôi.